là cái khác chủng tộc. Với lại trên thân khí tức bạo phát đều là Tây Phương Giáo hội pháp tắc. Hiên Viên cũng là không sợ hãi chút nào. Chính mình thế nhưng là từ nhỏ từ Liễu Minh tập được kiếm thuật. Chỉ nhìn thấy Hiên Viên kiếm theo Hiên Viên tâm ý bạo phát, vô số pháp tắc hiệu nghiệm nở rộ. Cái kia mấy cái Tây Phương tu sĩ cùng Hiên Viên đánh làm một đoàn. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Không Tạ bộ lạc thủ lĩnh cũng là linh bảo vung dậy, công kích Hiên Viên trận doanh. Hiên Viên cười lạnh một tiếng. Các ngươi đều đáng chết. Hiên Viên kiếm trực tiếp phóng xuất ra một đạo ngang ngược kiếm khí, đem mấy người đánh lui. Làm sao có thể? Hắn chỉ là kim tiên tu vi. Một thụ thương tu sĩ giận dữ hét. Giết. Kết trận pháp chân áp hắn. Mấy cái Tây Phương tu sĩ nhao nhao ném ra ngoài trong tay linh bảo. Một đạo trận pháp hướng thẳng đến Hiên Viên chân áp mà đến. Hiên Viên kiếm cũng là phóng xuất ra mãnh liệt quang mang. Trực tiếp cùng cái kia trận pháp đấu cùng một chỗ. Không thể phá vỡ trận pháp trực tiếp giống cắt cải trắng đồng dạng tại Hiên Viên kiếm dưới hóa thành cho bụi. Làm sao có thể? Mấy cái Tây Phương tu sĩ đều là một bức. Bọn họ giờ phút này mới kiến thức đến Hiên Viên chỗ lợi hại. Đi. Lưu lại đi. Nhìn xem mấy cái tu sĩ muốn đi. Hiên Viên trực tiếp một kiếm vung dậy. Mấy cái tu sĩ trực tiếp bị liền chém ngang lưng đoạn. Không Tạ tộc thủ lĩnh thấy cảnh này tâm hắn hình dáng trực tiếp băng. Lễ bái trên mặt đất. Yêu cầu Hiên Viên tiên nhân tha mạng. Tha mạng A. Hiên Viên cười lạnh. Thả hay là không thả trải qua ngươi từ nhân hoàng đến giải quyết đi. Hiên Viên trực tiếp đem thủ lĩnh trói buộc lại. Trở lại nhân tộc tổ địa về sau. Thần nông thị nghe được Hiên Viên kinh lịch thời điểm. Hắn cũng là cảm giác được tức giận. Cái này Tây Phương nhị thánh người lại tung bay. Chuyện này ta sẽ cùng Liễu Minh sư tổ nói. Thần nông thị tiến về Liễu Minh tu luyện sân gốc. Hắn ở chỗ này lễ bái thời gian thật dài. Đều không có tu sĩ đi ra. Hy Hòa nhìn thấy thần nông thị ở chỗ này. Thần nông thị. Người ở chỗ này là chờ Liễu Minh. Thần nông thị vội vàng trả lời. Là, sư tổ mẹ. Ta đến bái kiến sư tổ. Hy Hòa gật đầu. Ngươi không cần chờ hắn, hắn nói đến phía tây tìm hai vị kia thánh nhân uống chút trà đến. Thần nông thị nghe nói như thế. Trực tiếp một bước. Nguyên lai Liễu Minh cùng biết rõ chuyện này. Sớm đến phía tây. Giờ phút này. Linh Sơn chi thượng. Tây Phương nhị thánh người đầy mặt bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ở chủ vị phía trên Liễu Minh. Chương 191, Hiên Viên danh tiếng phóng đại. Chương 191, Hiên Viên danh tiếng phóng đại. Liễu Minh đạo hữu. Không biết ngài hôm nay tới đây vì sao a? Chuẩn đề mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem ngồi ở phía trên Liễu Minh. Trong mắt lóe ra. Tiếp dẫn cũng là cười khổ. Liễu Minh đạo hữu, ta nơi này có cực phẩm linh căn đưa cho Liễu Minh đạo hữu. Chỉ nhìn thấy tiếp dẫn cười làm lành lấy ra một gốc cực phẩm linh căn. Tiếp dẫn cung cung kính kính đem linh căn đặt ở Liễu Minh trước mặt. Liễu Minh chỉ là cười lạnh. Cũng không nói chuyện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì. Chúng ta đến cùng là nơi nào lại đắc tội cái kia Liễu Minh. Chuẩn đề truyền âm cho tiếp dẫn. Tiếp dẫn giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy một bức. Ta cũng không biết rằng a. Hai người bọn họ tại truyền âm. Coi là Liễu Minh không biết. Kỳ thực Liễu Minh ngược lại là nghe nhất thanh nhị sở. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng. Không Tạ bộ lạc sự tình tình không liên quan hai người các ngươi sự tình. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai mặt một bức. Cái gì Không Tạ? Chuẩn đề cũng là vội vàng nói. Liễu Minh đạo hữu. Chúng ta cũng không biết cái này Không Tạ bộ lạc đến cùng là nơi nào đến. Còn Liễu Minh đạo hữu nghiêm tra. Tiếp dẫn liền vội vàng gật đầu. Nhìn xem hai người bọn họ biểu lộ. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Ta cũng chính là đến cùng người hai vị lấy chén trà mà thôi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình hai người làm sao khắp nơi có nổi. Ân, Liễu Minh đạo hữu ngươi còn có việc sao? Tiếp dẫn nhìn xem Liễu Minh còn ở nơi này không hiểu hỏi thăm. Ta nói a. Ta đến uống chén trà. Nhìn xem Liễu Minh biểu hiện trên mặt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề rốt cục minh bạch cái gì vì uống trà. Thế là. Tiếp dẫn mười phần đau đầu lấy ra chính mình chân tàng ngộ đạo trà thụ. Cực kỳ bất đắc dĩ đưa cho Liễu Minh. Liễu Minh đạo hữu, hiện tại có thể đi sao? Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Lập tức. Thân hình biến mất tại chỗ. Nhìn xem Liễu Minh rốt cục đi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Cái này Liễu Minh khinh người quá đáng. Sư Minh, không nên gấp gáp. Tương lai hắn trở thành thánh nhân cái kia một kiếp khó chúng ta lại cùng hắn tính toán nhân quả. Giải quyết Không Tạ bộ lạc về sau. Hiên Viên mới xem như chính thức giải quyết bộ lạc gây dựng lại vấn đề. Giải quyết bộ lạc cái vấn đề sau. Trong tộc chiến tranh vấn đề mới hơi làm dịu. Bất quá. Nhân tộc ở giữa bộ lạc chiến tranh vấn đề vẫn là rất nghiêm trọng. Hiên Viên thấy cảnh này cũng là nghĩ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế là hắn khổ tâm nghiên cứu mỗi bộ lạc ở giữa phát sinh phân tranh nguyên nhân. Phát hiện mỗi một trong bộ lạc đều là có cường đại tu sĩ. Tư nguyên phân phối không đều đều mới là nguyên nhân căn bản. Thế là Hiên Viên đề nghị Thần Nông Thị để cái kia chút có tài năng tu sĩ đến nhân tộc tổ địa là nhân hoàng làm việc. Đến lúc đó liền có thể cho bọn hắn phân phối tư nguyên. Thần Nông Thị vui vẻ tiếp nhận. Đi qua một phen sửa trị về sau. Nhân tộc cái kia chút có tài năng tu sĩ đều là đạt được trọng dụng. Nhân tộc bộ lạc ở giữa chiến tranh rõ ràng là giảm bớt hơn phân nửa. Lần này quản lý cũng là để Hiên Viên tại nhân tộc địa vị càng ngày càng cao. Nhân tộc thủ lĩnh đều biết nhân tộc có một Hiên Viên giải quyết bộ lạc ở giữa xung đột. Thời gian ngàn năm, ung dung mà qua. Hiên Viên tại những năm này thời gian bên trong, thực lực mình cũng là có tăng lên rất nhiều. Đến Đại La Kim Tiên Điên Phong cảnh giới. Mà tại trong nhân tộc, Hiên Viên danh tiếng cũng là so Thần Nông Thị rất nhiều. Bởi vì có Hiên Viên cải cách, nhân tộc bộ lạc ở giữa xung đột cơ hồ là lắc đắc không có mấy. Tu sĩ đều có thể nghiêm túc tu luyện. Phổ thông nhân tộc đều có thể an cư lạc nghiệp. Thần Nông Thị cùng Hiên Viên đến gặp mặt Liêu Minh. Sư Tổ. Ta cảm thấy Hiên Viên hoàn toàn có thể kế mặc ta vị trí. Chương 192, Si Vưu tạo phản. Chương 192, Si Vưu tạo phản. Nhìn trước mắt Hiên Viên. Trong mắt không còn có lúc trước loại kia non nớt. Có chỉ là thành thục cùng ổn định. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Hiên Viên, ta hỏi ngươi. Nếu là ngươi là nhân hoàng phải làm như thế nào? Hiên Viên nghe nói như thế. Cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu là ta là nhân hoàng, ta ổn thỏa khiến nhân tộc hòa bình không tại chiến loạn. Để phổ thông nhân tộc an cư lạc nghiệp. Liêu Minh gật đầu. Hiên Viên chính là nhân hoàng. Hiên Viên cùng Thần Nông Thị nghe nói như thế đều là liếc mắt nhìn nhau. Khấu tạ Liễu Minh tổ tiên. Khấu tạ sư tổ. Đi thôi. Hiên Viên, làm ngươi phải làm sự tình đi thôi. Nhìn xem Hiên Viên ánh mắt. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Hiên Viên sẽ viết chính mình huy hoàng. Tùy theo. Hiên Viên cũng là mục đích chung. Lên làm nhân hoàng. Nhưng cái này cũng gây nên rất nhiều bộ lạc không hài lòng. Trong đó nhất là bất mãn liền là Cửu Lê bộ lạc. Si Vưu thân là Cửu Lê bộ lạc đương đại thủ lĩnh. Hắn tự nhiên là muốn có cơ hội có thể trở thành nhân hoàng. Trước đó Si Vưu còn đến bái kiến Thần Nông Thị. Để Thần Nông Thị suy tính một chút chính mình. Cửu Lê bộ lạc bên trong. Si Vưu cùng mình 81 huynh đệ tại uống rượu với nhau. Đại ca, cái kia Hiên Viên liền căn bản không xứng trở thành nhân hoàng. Hắn có cái gì bản lĩnh? Hắn những chuyện kia đều là Thần Nông nhân hoàng cùng Liễu Minh tiền bối trợ giúp hắn mới hoàn thành. Một huynh đệ thanh âm hét lớn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chúng ta đại ca luận thực lực có thể muốn so cái kia Hiên Viên cường đại quá nhiều. Hiên Viên căn bản cũng không xứng làm nhân hoàng. Phía dưới các huynh đệ đều là tùy ý nghị luận. Si Vưu nghe được những lời kia cũng là cảm giác được phiền muộn. Chính mình cùng Hiên Viên kém ở nơi nào? Vì cái gì nhân hoàng sẽ rơi xuống Hiên Viên trên đầu? Đại ca, chúng ta tạo phản đi. Ngươi mới là thích hợp nhất khi nhân hoàng. Đúng vậy a, đại ca, huynh đệ chúng ta cũng ngươi. Phía dưới 81 huynh đệ đều là nhao nhao giật dây Si Vưu. Tốt. Chiến. Ta cũng muốn nhìn xem cái này Hiên Viên lợi hại chỗ nào. Vì cái gì hắn có thể làm trên người hoàng? Si Vưu ánh mắt băng lãnh. Quyết định tạo phản. Thế là, Si Vưu trực tiếp liên hệ cái kia chút muốn tạo phản bộ lạc. Kết hợp Cửu Lê bộ lạc trực tiếp tạo phản. Cửu Lê đều là mãnh tướng. Tại Si Vưu cái này quân sự kỳ tài dẫn dắt phía dưới. Cấp tốc đánh hạ 1/3 nhân tộc bộ lạc. Nhân tộc tổ địa. Thần Nông Thị cùng Phục Hy đều là đi tìm Liễu Minh. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Nhìn xem trên mặt bọn họ biểu lộ. Liễu Minh cũng là gật đầu. Ta đã biết rõ các ngươi vì sao mà đến. Si Vưu chính là Hiên Viên chúng đích túc địch. Cần chính hắn đi giải quyết. Các ngươi cũng không thể nhúng tay. Thần Nông Thị cùng Phục Hy Thị nghe nói như thế. Đều là liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại cũng chỉ có thể xem Hiên Viên chính mình. Biết được Si Vưu tạo phản tin tức. Hiên Viên cũng là tia không hề thấy quái lạ. Si Vưu thiên tính cao ngạo. Có được chính mình trở thành nhân hoàng tin tức. Hắn nhất định sẽ sinh ra sự cố. Đây chính là Si Vưu chính thức tính cách. Thông chi một chút đến. Ta muốn đích thân xuất trinh. Thảo phạt Si Vưu. Cần tuân nhân hoàng mệnh lệnh. Cần tuân nhân hoàng mệnh lệnh. Hiên Viên tín nhiệm mấy vị tu sĩ đều là nhao nhao dưới đến chỉnh lý đồng đội. Tùy theo. Si Vưu cùng Hiên Viên chiến đấu chính thức bắt đầu. Cửu Lê bộ lạc tại Si Vưu chỉ huy dưới dị thường hung mãnh. Bọn họ trực tiếp đánh hạ nhân tộc đại bộ phận khu vực. Bọn họ tùy ý cướp bóc tứ nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến. Để cả nhân tộc đều là không được an bình. Hiên Viên hiểu được tình huống về sau cũng là một mực bảy mưu tinh kế. Chuẩn bị nhất kích đánh Si Vưu. Nhưng là, hắn xem nhẹ Sibiu, cũng xem nhẹ Cửu Lê bộ lạc. Chương 193, Sibiu chiến bại. Mở ma giới. Chương 193, Sibiu chiến bại. Mở ma giới. Ở sau đó trong 3 năm, Hiên Viên triệu tập nhân tộc đội ngũ, lại có Phong Ba cùng Vũ Sư bọn họ đến giúp đỡ Hiên Viên. Nhìn xem đội ngũ cường đại, Hiên Viên cũng là lòng tin tràn đầy. Xuất phát. Chiến. Mà Sibiu thống lĩnh Cửu Lê bộ lạc cũng là không sợ chút nào. Trong vòng 3 năm, hai cái đội ngũ giao chiến 10 lần. Nhưng bất hạnh là 9 lần Sibiu thắng lợi. Giờ phút này Sibiu tâm tình đã bành trướng tới cực điểm. Chỉ cần lại đến một trận quyết chiến, như vậy chính mình là có thể chồng bại Hiên Viên, trở thành nhân tộc cộng chủ. Hiên Viên kinh lịch cái này chút chiến tranh, cũng là tâm tình phức tạp. Hắn chuyên tâm nghiên cứu binh pháp, nhất định phải tại cuối cùng này một trận chiến đấu bên trong đánh bại Sibiu, bảo vệ vị trí của mình. Cuối cùng quyết chiến phát sinh tại Trác Lộc bên trên, bị hậu thế trở thành trục lộc chi chiến. Sibiu Cửu Lê bộ lạc dũng manh vạn phần. Đầu tiên là đem Hiên Viên dẫn dắt quân đội trận pháp đánh nát, sau đó lại thả ra sương mù dày đặc. Sương mù để tranh giành phía trên cái gì cũng nhìn không thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hiên Viên lâm vào khốn cảnh. Bên trong hư không, Thần Nông thị cùng Phục Hy thị đều là nhìn xem một màn này. Đây chính là thân là nhân hoàng hẳn là kinh lịch sự tình. Nếu là mình hai người xuất thủ lời nói, sẽ giúp Hiên Viên độ qua cửa ải này. Nhưng là Hiên Viên về sau gặp được càng lớn khó khăn đâu. Hiên Viên nhìn xem đầy trời sương mù, nhìn lại mình một chút quân đội. Giờ phút này đã là cùng đổ mặt lộ. Chỉ có muốn một cái biện pháp có thể phân rõ phương hướng có thể đi ra khốn cảnh. Đi qua cẩn thận nghiên cứu cùng suy nghĩ, Hiên Viên rốt cục phát minh xe chỉ nam. Lại thêm các lộ thần tiên trợ giúp, Cửu Thiên Huyền Nữ cho Sibiu bộ lạc chế tạo phiền phức, Phong Ba các loại trợ giúp Hiên Viên bộ lạc khôi phục thực lực. Hiên Viên tìm tới phương hướng, cũng cuối cùng đánh bại Sibiu. Sibiu, ngươi đã chiến bại. Ngươi có muốn hay không quy thuận cùng ta? Hiên Viên nhìn xem Sibiu bộ dáng chật vật. Hắn cũng là nghĩ liệu mình nói chuyện. Quá tam ba bận. Hiện tại là lần thứ hai. Sibiu nhìn xem thành Hiên Viên. Hắn cũng là cười lạnh một tiếng. Ta Sibiu từ trước tới giờ không khuất phục. Tu sĩ khác chuẩn bị tiến lên giết chết Sibiu, lại bị Hiên Viên ngăn lại. Ngươi đi đi. Sibiu, đây là lần thứ hai, nếu là lần thứ ba lời nói, ta tất sát ngươi. Hiên Viên thanh âm nhàn nhạt. Giờ phút này hắn đã có hoàng giả khí khái. Nhìn xem Hiên Viên ánh mắt, Sibiu cũng là vội vàng đào tẩu. Hắn đi vào cực bắc chi địa. Chỉ nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là tản ra tử khí. Chính cùng Sibiu tâm cảnh đồng dạng. Nản lòng thoái chí, Sibiu lảo đảo đi vào đến. Bên trong có một tòa cựu tầng ma tháp. Nhìn xem ma tháp phía trên tản ra khí tức, Sibiu vội vàng đưa tay đi lấy. Đạt được ta bảo vật, ngươi liền muốn giúp ta làm một việc. Một lạnh lùng âm thanh vang lên đến. Sự tình gì? Ngươi nói. Sibiu giờ phút này làm lực lượng cũng là không tiếc hết thảy. Giúp ta mở ra ma giới. Để cho ta khôi phục thân thể. Ngươi là ma tổ La Hầu. Sibiu vội vàng kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này ma tháp sao? Đây cũng là ta linh bảo. Ngươi trợ giúp ta khôi phục thực lực, ta hứa ngươi vô hạn vinh quang. Sibiu nghe nói như thế, cũng là gật đầu. Tốt. Chỉ nhìn thấy Sibiu trực tiếp nắm lấy cái kia cựu tầng ma tháp. Bên trong ma khí trong nháy mắt đem Sibiu thân thể chiếm lĩnh. Ha 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 ha. Ta La Hầu trở về. Sibiu ánh mắt trực tiếp biến. Bên trong tràn ngập âm hiểm và xảo trá. Bằng vào ta chi huyết. Tế tự thiên địa. Mở ma giới. Mở ma giới. Mở ma giới. Chỉ nghe thấy cái này một thanh âm truyền khắp hồng hoang thế giới các ngõ ngách. Vô số oan hồn, vô số oan linh, vô số ác nhân, vô số cảm xúc tiêu cực hướng thẳng đến ma tháp mà đến. Chương 194, Thống nhất nhân tộc. Hạo Thiên nổi lên. Chương 194, Thống nhất nhân tộc. Hạo Thiên nổi lên. Mấy vị thánh nhân cũng là phát giác được cái này đột nhiên phát sinh biến hóa. Bọn họ biểu hiện khác nhau. Lao tử vô dục vô cầu. Mở ma giới đối với hắn tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Còn lại mấy vị thánh nhân cũng đều là không sai biệt lắm. Bọn họ thân là thánh nhân. Coi như mở ma giới. La Hầu trở lại đỉnh phong lại như thế nào? Vị kia thế nhưng là đã dung hợp thiên đạo. Hắn còn có thể đấu qua được thiên. Bất quá. Tây phương nhị thánh người ngược lại là treo lên tâm tư. Liễu Minh giờ phút này nhìn thấy Sibiu một màn này. Cũng là than nhẹ một tiếng. Vu tộc đến cùng vẫn là không có có thể đào thoát bị thiên đạo đào thải vận mệnh. Hậu thổ trong địa phủ nhìn thấy Sibiu như thế. nàng cũng là biểu hiện trên mặt lạnh lùng. Chỉ nhìn thấy vô số tà ác đồ vật trực tiếp hội tụ tại cửu ma tháp phía trên. La Hầu thanh âm băng lãnh. Trực tiếp đem cái này hồng hoang thế giới sở hữu tà ác đồ vật hội tụ. Sau đó hướng về phương xa vung lên. Một vùng không gian bởi vậy thành lập. Ma tộc La Hầu thanh âm băng lãnh truyền khắp hồng hoang thế giới. Tên ta La Hầu. Hôm nay mở lại ma giới. Các tộc tu sĩ đều có thể tìm tới dựa vào. Hữu giáo vô loại. Tùy theo. La Hầu đem cửu ma tháp trực tiếp đặt ở ma giới lối vào. Một tòa huy hoàng cung điện như vậy xuất hiện. Đây chính là ma giới nhập khẩu. Hồng hoang thế giới những tu sĩ kia nghe nói như thế. Cũng đều là tâm tư dị biệt. Từ đó. Ma giới liền phát triển. Hiên Viên đánh bại Sivu về sau. Tiếp tục thu phục hồng hoang thế giới những người khác tộc. Đi qua thời gian 5 năm. Hiên Viên rốt cục đem hồng hoang thế giới nhân tộc bộ lạc toàn bộ thống nhất. Toàn bộ nghe từ nhân tộc tổ địa mệnh lệnh. Hiên Viên tại nhân tộc địa vị được tăng lên rất cao. Lại nói, lần này tại trục lộc chi chiến bên trong, Hạo Thiên vì thuận theo thiên ý cũng là phái ra cửu thiên huyền nữ các loại tu sĩ đều là đi trợ giúp Hiên Viên. 33 trọng thiên phía trên, Hạo Thiên tâm tình phiền muộn ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Giao Chỉ thấy cảnh này cũng là vội vàng tới hỏi thăm. Thiên đế là vì sao? Còn không phải là vì ta thiên đình. Ta thiên đình hiện tại thế lực đã cường đại không ít. Vẫn là đại đa số chủng tộc vẫn là sẽ không nghe lệnh của thiên đình. Hạo Thiên ấy âm thanh giận dữ nói. Đã lời như vậy, sao không lập uy? Ân, cái kia vu tộc chính là ý trời chú định muốn bị diệt vong chủng tộc, chúng ta làm gì không thuận nước đẩy thuyền. Giao Chỉ cũng là cười lạnh nói. Ý kiến hay. Hạo Thiên khẽ cười một tiếng. Vu tộc vốn chính là sắp diệt vong chủng tộc, như vậy vừa vặn cho mượn cơ hội lần này cho thiên đình dựng nên uy nghiêm. Đến A. Tập hợp 36 đường thiên binh thiên tướng. Đến thảo phạt vu tộc. Tuân mệnh. Chỉ nhìn thấy trùng trùng điệp điệp thiên binh thiên tướng thẳng đến vu tộc hiện tại tổ địa mà đến. Lại nói. Này thiên đạo không thích vu tộc. Vu tộc mặc dù có Liễu Minh phù hộ. Nhưng là tộc nhân số lượng cũng là càng ngày càng thưa thớt. Lại thêm vừa mới trục lộc chi chiến. Vu tộc thành viên vì trợ giúp Sivu. Trực tiếp chết hơn phân nửa. Vu tộc hiện tại tình cảnh có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Vu tộc bên trong tu sĩ cũng chỉ có Cửu Lê cùng Hình Thiên hai vị còn có thể lên mặt đài. Chỉ nhìn thấy một ngày này, Cửu Lê chính tại Vu tộc bên trong tu luyện, bên ngoài truyền đến tiếng cầu cứu. Hắn vội vàng đuổi ra đến xem xét. Chỉ nhìn thấy tộc nhân mình chính tại Không Thiên binh thiên tướng đuổi giết lấy. Đáng chết a. Cửu Lê nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp Vu tộc chân thân xuất hiện, hướng phía những Thiên binh thiên tướng kia xông qua đến. Kết trận. Thiên La địa vong trận pháp. Chỉ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống một cái lưới lớn. Trung quanh 36 đường tình quân đều là cầm trong tay linh bảo đang thao túng. Cửu Lê giãy giụa lấy. Hắn trơ mắt nhìn xem những thiên binh thiên tướng kia tại đổ sát lấy tộc nhân mình nhóm. Chương 195, Hình Thiên Vũ kiên thích. Chương 195, Hình Thiên Vũ kiên thích. Đáng chết a. Cửu Lê giống giận. Hắn liều mạng giãy giụa. Trong mắt sung huyết. Nhưng. Không làm nên chuyện gì. Bên người tộc nhân máu tươi trực tiếp chạy tới chân mình dưới. Lúc này, chỉ nhìn thấy một thanh lưới búa cùng loại vũ khí bay thẳng tới. Nện vào những thiên binh thiên tướng kia trên thân. Giết ta vu tộc tộc nhân liền chết. Một hùng hồn âm thanh vang lên đến. Hình Thiên xông lại. Trên mặt đất cũng là một trận run rẩy. Cửu Lê cũng là nắm lấy cơ hội trong nháy mắt thoát khốn. Giết. Cửu Lê giận. Hắn cầm vũ khí mình lung tung chém giết. Hình Thiên cũng là không chút do dự. Kiên thích trong tay hắn giống như tử thần liêm đao một dạng. Cơ hồ liền là đụng phải một chết một. Chạy mau. 36 đường tình quan thấy cảnh này cũng là vội vàng chạy trốn. Những thiên binh thiên tướng kia đến không bằng chạy trốn. Trực tiếp toàn bộ bị giết chết. Đừng hòng chạy. Hình Thiên nhìn xem vu tộc tộc nhân đầy đất thi thể. Hắn đã áp chế không nổi tâm tình mình. Chính mình hoặc là nhiều năm như vậy chính là vì vu tộc có thể chuyển thừa xuống đến. Đi qua trục lộc chi chiến, vu tộc chết hơn phân nửa. Lại thêm vừa mới đổ sát. Vu tộc còn thừa lại tử tôn lắc đắc không có mấy. Cửu Lê, chiếu cố tốt bọn họ. Ta đến. Hình Thiên giống giận. Hắn một đường truy sát 36 đường tinh quan. Thẳng đến Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn phía trên. Hạo Thiên kính treo cao. Vô số thiên binh thiên tướng ở chỗ này chờ đợi. Giết. Giết. Vô số thiên binh thiên tướng thẳng hướng Hình Thiên. Đến A. Đều phải chết. Hình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Kiên thích trong tay hắn vung dậy. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn áp những thiên binh thiên tướng kia. Kết trận. Nhanh chóng trận pháp. Nhìn xem từng cỗ ngã xuống thi thể. Những thiên binh thiên tướng kia cũng đều là sinh lòng hoảng sợ. cái này Hình Thiên cũng quá dũng mãnh. Cơ hồ là một bữa liền có thể chém giết một mảnh thiên binh thiên tướng. Chỉ nhìn thấy vô số trận pháp trực tiếp tại Hình Thiên chung quanh rơi xuống. Hình Thiên cũng là không sợ chút nào. Tới chặt chi. Trên người hắn khắp nơi là huyết. Hắn vũ khí tại trong biển máu của trải qua một dạng. Hiện tại vẫn là tích tắc hướng xuống tích huyết. Đừng sợ. Giết ta. Một tinh quan nhìn xem không dám hướng về phía trước thiên binh thiên tướng cũng là giận dữ hét. Hạo Thiên giờ phút này cũng là xuất hiện. Ai có thể giết chết Hình Thiên? Khen thưởng một kiện cực phẩm linh căn. Nghe nói như thế. Cái kia chút nguyên bản sợ hãi thiên binh thiên tướng đều là trong mắt phát quang. Giết. Lại là một vòng chém giết. Chỉ nhìn thấy nguyên bản trang nghiêm túc mục nam thiên môn. Giờ phút này đã bị máu nhuộm. Giết. 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 Vô số thiên binh thiên tướng vào tới. Hạo Thiên thấy cảnh này cũng là cười lạnh một tiếng. Chỉ nhìn thấy Hình Thiên lực lượng đã sớm dùng hết. Bên cạnh hắn thi thể chồng chất thành núi. Cánh tay hắn vẫn là tại làm lấy chém giết động tác. Nhưng là... chung quanh hắn đã không có một ai. Hình Thiên. Tốt một chiến thần. Đi chết đi. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Trực tiếp một kiếm đem Hình Thiên đầu lâu chặt đi xuống. Giết. Hắn đối đầu lâu ta bị chặt xuống tới. Nhưng là y hắn chí còn tại. Trong tay hắn kiền thích vẫn là cơ. Hắn hai vu biến thành con mắt. Hắn cái rốn biến thành miệng. Hắn còn tại giết lấy. Giết. Giết. Thiên binh thiên tướng thấy cảnh này cũng là không còn dám tiến lên. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng. Bàn tay lật múa. Trực tiếp đem Hình Thiên thân thể phong ấn tại Thường Dương Sơn dưới. Vĩnh viễn không được đi ra. Về sau. Nghe nói hậu nhân đến thường ngày Dương Sơn thì. Còn thường xuyên có thể nghe thấy bên trong truyền tới chữ sát. Hạo Thiên giết Hình Thiên về sau. Vu tộc cơ hồ bị diệt tộc. Mà Thiên Đình uy nghiêm trong trận chiến này cũng là đạt được đề bạt. Chương 196, Hiên Viên Chứng Đạo. Liêu Minh xuất quan. Chương 196, Hiên Viên Chứng Đạo. Liêu Minh xuất quan. Thời gian cực nhanh. Khoảng cách Hiên Viên trở thành nhân hoàng về sau đã qua mấy trăm năm. Trong lúc này, Hiên Viên vì nhân tộc cũng là làm được rất nhiều cống hiến. Hắn đem nhân tộc chế độ cũng đều là biến đổi. Rất nhiều có tài năng nhân tộc đều là đạt được trọng yếu. Mỗi cái bộ lạc ở giữa liên hệ cũng là càng thêm mật thiết. Nhân tộc tu sĩ đều là có tư nguyên tu luyện. Những người bình thường kia tộc cũng đều là an cư lạc nghiệp. Một ngày, Hiên Viên lòng có cảm giác. Chính mình muốn đắc đạo. Hiên Viên đứng dậy. Đi vào nhân tộc một chỗ ngọn núi bên trên. Hiên Viên bái kiến Liễu Minh tổ tiên. Vào đi. Chỉ nhìn thấy to bằng ngọn núi cửa trong nháy mắt mở ra. Hiên Viên chậm rãi đi vào đến. Bên trong khắp nơi khói mù lượn lờ, tiên khí tung bay. Cuối đường đầu. Liễu Minh ở nơi đó ngồi. Bái kiến tổ tiên. Ta có thể cảm giác được chính mình muốn đắc đạo. Nghe nói như thế. Liễu Minh cũng là ánh mắt lấp lóe. Tốt, đến lúc đó ngươi sẽ an tâm đắc đạo đi, không người người sẽ đánh nhiễu ngươi. Cảm tạ sư tổ. Hiên Viên cáo lui trước. Hiên Viên cung cung kính kính lễ bái Liêu Minh. Nhìn xem Hiên Viên rời đi bóng lưng. Liêu Minh khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Chính mình cũng là thời điểm nên xuất quan đâu. Không biết trong thiên địa này là có người hay không còn nhớ rõ. Sau 9 ngày. Hỏa Vân Sơn bên trên. Hỏa Vân động trước. Hiên Viên ngồi nơi này. Chỉ nhìn thấy chung quanh đại năng tụ tập. Bọn họ đều là tại chứng kiến cái này lịch sử một khắc. Nhân tộc lại phải có một vị nhân hoàng chứng đạo. Hại, cái này tiểu Hiên Viên thật đúng là biết chọn địa phương A. Lao Ố Quy vừa cười vừa nói. Người khác chứng đạo đều là tại nhân tộc tổ địa. Hiên Viên trực tiếp tới Hỏa Vân Động. Ngai Tý cũng là cười ha ha. Trung quanh đại năng nhìn thấy hai người này ở chỗ này vừa nói vừa cười. Đều là ném đến ánh mắt. Đây là Liễu Minh tiền bối bên người cái kia thần quy. Còn có vị kia long tộc thái tử. Khó nói vị kia xuất quan. Trung quanh đại năng nghị luận ầm ĩ. Những năm gần đây, tuy nhiên hồng hoang thế giới không còn nhìn thấy Liễu Minh thân ảnh. Nhưng, ai có thể quên vị kia đã từng thiên tài. Vị kia một tay trấn áp hồng hoang thế giới sở hữu thiên tài thiếu niên áo trắng. Nhân tộc Tân Hỏa, chưa từng đoạn tuyệt. Ta chính là nhân tộc Cơ Thị, Phong Hào Hiên Viên, hôm nay ở đây chứng đạo. Hiên Viên thanh âm truyền khắp hồng hoang thế giới. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời vô số tường vân thủy khí. Từng đạo công đức kim quang cũng là trực tiếp tràn vào Hiên Viên trong thân thể. Cái kia có chút lớn có thể nhìn thấy đều là không ngừng hâm mộ. Nếu không phải nơi này là nhân tộc lời nói, bọn họ đã sớm bên trên đi đoạn. Công đức kim quang phảng phất là không muốn sống phóng tới Hiên Viên. Hiên Viên cũng là nhắm mắt nâng cao tinh thần. Trên người mình khí tức cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Chuẩn thánh sơ kỳ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Thánh nhân. Một cỗ đến từ viễn cổ khí tức truyền tới. Hiên Viên cũng là rốt cục chứng đạo thành công. Mà Thiên Đạo cũng là thái độ khác thường chưa hề đi ra ngăn cản. Thần Nông Thị đến đây ăn mừng. Chúc mừng Hiên Viên chứng đạo thành công. Chúc mừng Hiên Viên chứng đạo thành công. Phục Hy Thị, Nữ Hoa cũng là chúc mừng. Các thánh nhân cũng đều là nhao nhao ăn mừng. Cái kia có chút lớn có thể nhóm đều không cần nói. Cả đám đều chờ lấy ăn mừng. Nữ Hoa thánh nhân nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một bộ áo trắng đứng ở phía sau. Nàng khẽ cười một tiếng. Làm sao? Xuất quan cũng không có ý định cùng ta nói một tiếng. Nữ Hoa tới gần Liễu Minh. Thanh âm ôn nhu nói ra. Nghe được thanh âm này. Liễu Minh quay người. Một trương hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Đôi môi đỏ thắm lộ ra cực kỳ mê người. Nữ Hoa đạo hữu cũng tới. Liễu Minh vội ho một tiếng. Lui lại một bước. Chương 197, bắt đầu độ kiếp. Chương 197, bắt đầu độ kiếp. Nhìn xem Liễu Minh biểu hiện trên mặt biến hóa. Nữ Hoa thanh âm ôn nhu nói ra. Liễu Minh đạo hữu, ngàn năm không thấy. Đến ta nơi đó đến thảo luận một chút đạo pháp A. Nữ Hoa nháy mắt một cái nháy mắt. Liễu Minh cười khổ một tiếng. Nữ Hoa đạo hữu. Nếu không, ngay ở chỗ này thảo luận đi. Không, vậy liền đến ngươi nơi đó. Liễu Minh bất đắc dĩ. Cái kia, ngươi có thể hay không trước thả ra ngươi tay. Nơi này chính là nhân tộc. Phu nhân ta cũng tại đâu. Nữ Hoa cười duyên một tiếng. Tốt. Nói xong lời này. Nữ Hoa trực tiếp dùng ẩn thân thuật pháp đem chính mình cùng Liễu Minh ảnh tàng. Nữ Hoa, đạo hữu. Không muốn a? Không muốn. Không. Nam Hải chi thượng. Nữ Hoa ánh mắt mê ly. Nhìn xem Liễu Minh. Ngươi dự định nhiều sẽ chứng đạo đâu. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Nhanh. Không lâu sau đó. Ta đem chứng đạo. Tốt. Vậy ta chờ ngươi ngày đó. Nữ Hoa phát ra thẹn thùng thanh âm. Tùy theo. Trong ôn tuyển. Xuân quang vô hạn. Không lâu sau đó. Hồng hoang thế giới xuyên ra tới một tin tức. Vị kia đã từng thiên tài lại một lần nữa tại hồng hoang thế giới hiện tung tích. Có tu sĩ trông thấy hắn tại 33 trùng thiên phía trên chỉ điểm hạo thiên. Có tu sĩ nói tại địa phủ hậu thổ nương nương để hắn chỉ điểm địa phủ. Lại có tu sĩ nói tại tử tiêu cung cùng hồng quân đạo tổ uống trà luận đạo. Tóm lại. Hiện tại hồng hoang thế giới. Nhân tộc lớn nhất. Ai cũng không dám ức hiếp nhân tộc. Mà hết thảy này. Đều là bởi vì kia cá nhân. Liễu Minh. Vị kia đại năng, chỉ sợ chỉ có hồng quân đạo tổ mới có thể vững vàng được vượt qua hắn đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các ngươi những tiểu tử này về sau liền không nên tùy tiện tại hồng hoang thế giới lịch luyện. Còn có chính yếu nhất một điểm. Ngàn vạn không thể đắc tội nhân tộc. Còn có các loại liên quan tới Liễu Minh truyền thuyết tại hồng hoang thế giới lưu truyền. Chỉ nhìn thấy tại nhân tộc một ngọn núi phía trên. Nơi này khói mù lượn lờ. Tiên khí tràn ngập. Chung quanh linh khí nồng đậm. Cơ hồ đều muốn hóa khí vì mưa. Nhân tộc ba vị hoàng giả, bốn vị trưởng lão, Nhai Tý, Lao Ô Quy, Hy Hỏa Thường Hy các loại. Bọn họ đều là nhìn xem này tòa đỉnh núi. Bởi vì giờ khắc này bên trên bầu trời, thiên đạo chi nhãn đã sớm xuất hiện. Trên bầu trời u ám một mảnh. Chỉ có cái kia thiên đạo chi nhãn đang ngó chừng này tòa đỉnh núi phía trên một thân ảnh. Hắn thân mang áo trắng, mắt như sao, mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mà chung quanh hư không chấp động. Loan thoáng có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh. Hiển nhiên là các đại năng cũng đang nhìn chăm chú một màn này. Mấy vị thánh nhân cũng là sớm lại tới đây. Lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tây Phương Nhị Thánh Người. Nữ Hoa thánh nhân cũng là diện mạo phía trên mang theo vẻ lo lắng. Nữ Hoa muội tử, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái kia đổ nhi, không có cái gì là hắn không làm được sự tình, không phải liền là đột phá trở thành một thánh nhân sao. Hắn dễ dàng. Thông Thiên Giáo Chủ an ủi. Đa bảo đạo nhân, sư tôn, vậy ngươi trên đầu mồ hôi là chuyện gì xảy ra a? Nói nhảm, đương nhiên sư tôn là nóng, trời nóng như vậy. Thực tại đáng giận. Thông Thiên Giáo Chủ cười ha ha nói. Đa bảo đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút một mảnh đen kỳ thiên, lắc đầu. Cơ hồ hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ đều đang đợi lấy giờ khắc này. Bọn họ cũng muốn biết kết quả như thế nào. Cái kia tại hồng hoang thế giới không ai không biết tu sĩ. Phải chăng có thể độ an toàn trải qua kiếp nạn? Chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời. Thiên đạo chi nhãn cũng là lóe ra. Nó khí tức càng ngày càng kinh khủng. Phóng xuất ra uy áp lệnh đại la kim tiên phía dưới tu sĩ cũng không có thể ngẩng đầu lên. Với lại, đây là nó đang nổi lên thời điểm. Còn không có bạo phát. Chương 198, thiên địa dị tượng. Chương 198, thiên địa dị tượng. Sở hữu tu sĩ đều đang đợi lấy. Chỉ nhìn thấy cái thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy. Tất cả mọi người ngừng thở. Cũng đang chú ý thiên không về sau thiên đạo chi nhãn. bởi vì lúc trước Liễu Minh sai lầm thiên đạo chi nhãn. Cho nên, lần này lớn nhất kiếp nạn chính là đến từ thiên đạo chi nhãn nổi lên. Liễu Minh ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh đầu thiên đạo chi nhãn. Hắn có thể cảm giác cái này thiên đạo chi nhãn so trước đó còn mạnh hơn mấy lần. Thật đúng là khảo nghiệm thực lực của ta đâu. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Trên thân thực lực bắt đầu đề bạt. Trong nháy mắt đến chuẩn thánh điên phong. Ở đây tu sĩ đều là hai mắt không dám nháy một cái. Bọn họ gắt gao được nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Không buông tha một chi tiết. Liên tại Liễu Minh trên thân khí thế đạt tới thánh nhân cái kia một sát na. Bên trên bầu trời một đạo đại sơn một dạng hồng sắc hiệu nghiệm trực tiếp đánh xuống đến. Đám người thấy cảnh này đều là mở bức. Cái này hồng hoang thế giới còn có lớn như vậy hiệu nghiệm. Cùng như núi đại linh vẻ vang. Với lại cái kia trong đó khí tức trực tiếp ép cái kia có chút lớn có thể nhóm đều là nhao nhao từ bên trong hư không đi ra. Thánh nhân cũng là chung quanh đạo pháp phi vũ. Chống cự đến từ đầu kia đỉnh uy áp. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh trực tiếp đem ép tới mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Thông Thiên giáo chủ vội vàng sử dụng đại pháp thuật đến quan sát trong đó tình huống. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh trực tiếp bị ép tới lòng đất mấy ngàn mét. Thật đúng là kinh hỉ đâu. Liễu Minh cười lạnh một tiếng. Thể nội thế giới lực lượng trực tiếp bạo phát. Hắn nhẹ nhàng vung ra đến một quyền. Chỉ một quyền. Cái kia linh quang sơn mạch trong nháy mắt phá toái. Tùy theo. Liễu Minh thân hình lóe lên. Xuất hiện giữa không trung. Liên là cái này chút lao thủ đoạn A. Không có cái gì cao minh sao. Liễu Minh cười nhạo một tiếng. Thông Thiên giáo chủ thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ cực. Chính mình cái này đệ tử. Thật đúng là sợ sinh hoạt thời gian quá dài. Thiên đạo chi nhãn nghe được Liễu Minh lời nói. Thiên lôi cuồn cuộn. Vô số dị tượng xuất hiện. Chỉ nhìn thấy tử khí diệt thế thần lôi giống như không cần tiền một dạng. Vọt thẳng hướng Liễu Minh. Thiên đạo chi nhãn bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện viễn cổ chiến trường. Chỉ nhìn thấy phía trên có vô số thần ma đại chiến. Có vô số linh bảo vung dậy. Có đỉnh đài lâu các. Diễn hóa và thiên. Đám người thấy cảnh này đều là sinh lòng e ngại. Chớ nói chi là đến đối mặt cái kia chút mãnh liệt công kích. Không chung lại là chuyển đến viễn cổ hành khúc. Bên trong tiếng chém giết. Tiếng hò hét. Được không làm cho người hoảng sợ bể mật. Liễu Minh nhìn một màn trước mắt. Cũng là cười lạnh một tiếng. Trong cơ thể mình thế giới đã biến hóa ra sinh mệnh. Đối phó nửa thiên đạo còn cần e ngại. Tới. Liễu Minh quát lạnh một tiếng. Ở đây tu sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn họ vội vàng vỗ đầu một cái. Vừa mới nhìn thấy thiên đạo chi nhãn bên cạnh tha hương trực tiếp bị đưa vào bên trong. Nếu không phải Liễu Minh một tiếng này. Nhóm người mình sợ rằng sẽ trực tiếp bị mê hoặc. Sau đó lâm vào luân hồi. Thông Thiên giáo chủ cũng là cười khổ một tiếng. Chính mình vừa mới kém chút cũng là bị cái kia thiên địa dị tượng làm cho mê hoặc. Chỉ nhìn thấy thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia dị tượng đã mang theo vô số pháp tắc trực tiếp chấn áp Liễu Minh mà đến. Lao tử đám người ánh mắt băng lãnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì mình coi như là thân là thánh nhân cũng sẽ bị dị tượng mê hoặc. Bởi vì cái kia dị tượng chính là trực tiếp từ vô số đại đạo pháp tắc kiến trúc mà thành. Bên trong pháp tắc chi lực tùy tiện một đạo đều có thể để một chuẩn thánh tử vong. Có vô số pháp tắc tạo thành dị tượng có bao nhiêu chỉ sợ. Bọn họ không biết. Cũng không dám tưởng tượng. Liễu Minh cũng là cười lạnh một tiếng. Thể nội thế giới hư ảnh trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu. Liễu Minh trên đỉnh đầu cũng là vô số dị tượng sinh ra. Chương 199, Hồng Hoang thế giới một kích mạnh nhất. Chương 199, Hồng Hoang thế giới một kích mạnh nhất. Giờ phút này, các vị đại năng trên mặt, không có chỗ nào mà không phải là vẻ kinh ngạc. Đó là cái gì? Chỉ nhìn thấy Liễu Minh trên đỉnh đầu dị tượng lực lượng cùng thiên đạo sinh ra dị tượng đối kháng. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh trên đỉnh đầu dị tượng thì là lộ ra 10 phần đơn điệu. Mấy con chạy con thỏ, mấy khỏa đại thụ, vài tòa đại sơn, vài quặng linh thảo. Cái này, cũng có thể đối kháng thiên đạo chi lực. Một đại năng sắc mặt biểu tình biến hóa lấy. Hẳn là có thể chứ. Một cái khác đại năng thanh âm yếu ớt nói ra. Mau nhìn. Thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh dị tượng trực tiếp phát ra nhạt hào quang màu xanh nhạt. Thật giống như là muốn bao trùm cái kia thiên đạo chi nhãn dị tượng một dạng. Tất cả mọi người làm một bước. Cái này con thỏ cùng cỏ còn có cường đại như vậy uy lực. Mà mấy vị thánh nhân nghe nói như thế cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cái kia có chút lớn có thể nhóm thực lực thấp. Tự nhiên là không hiểu cái kia dị tượng đại biểu cho cái gì. Bình thường tu sĩ nếu là có thể thi triển dị tượng lời nói. Đều là tử vật. Thì như cung điện. Thanh sơn. Các loại. Chỉ có đem dị tượng bên trong dị tượng hóa thành vật sống. Thực lực mình mới có lấy đề bạt. Thiên đạo chi nhãn nhìn thấy chính mình dị tượng vậy mà trực tiếp bị ép trở về. Nó cũng là phát ra trận trận nộ hống. Trực tiếp ánh mắt biến thành hồng sắc. Vô số pháp tắc chi lực trực tiếp từ hồng hoang thế giới các nơi đến hội tụ. Ở đây tu sĩ đều là cảm giác được phiến thiên địa này pháp tắc chi lực không bị khống chế chính mình khống chế. Đều là hướng phía thiên đạo chi nhãn hội tụ. Liêu Minh cũng là ánh mắt băng lãnh. Xem ra cái này thiên đạo chi nhãn là muốn chuẩn bị đại chiêu. Những pháp tắc kia lực lượng hội tụ. Thiên đạo chi nhãn bên cạnh dị tượng lại là biến hóa. Đó là 3.000 thần ma. Chơi ạ! Cái kia dẫn đầu thần ma là bản cổ sao? Vô số tu sĩ nhìn thấy thiên địa dị tượng đều là một bức. Lao tử thấy cảnh này cũng là thanh âm nhàn nhạt. 3.000 thần ma đại biểu 3.000 đại đạo pháp tắc. Liêu Minh lần này. Thông thiên giáo chủ nghe nói như thế hắn cũng là biến sắc. Nhưng hắn cùng nữ hoa đều là vô năng bất lực. Đối mặt với cái kia chút dị tượng. Chính mình cũng không thể lấy dũng khí đến đối mặt. Tam thiên đại đạo biến thành thần ma một trận mắt tròn xoe được trừng mắt Liêu Minh. Cái kia một bộ áo trắng cũng là không nhúc nhích chút nào. Để cho ta tới nhìn xem hồng hoang thế giới tối cường công kích đi. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Truyền khắp cả hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới sở hữu tu sĩ nghe được thanh âm này không tên cảm giác được một tia lòng tin. Liêu Minh tiền bối vô địch. Liêu Minh tiền bối vô địch. Sư tôn vô địch. Sư tôn vô địch. Đồ nhi vô địch. Nhân tộc tu sĩ cũng là hô lớn nói. Bọn họ không thể trợ giúp Liêu Minh đối kháng thiên đạo. Nhưng bọn hắn chưa hề đi xa. Một mực tại Liêu Minh sau lưng. Nhân tộc chưa hề lùi bước. Thiên đạo lại như thế nào? Từ vừa mới bắt đầu nhỏ yếu, tộc tộc có thể lớn. Đến hiện tại không ai dám đắc tội. Nhân tộc chưa hề lùi bước nửa bước. Liêu Minh thân ảnh thật sâu khắc tại hồng hoang thế giới mỗi một cái nhân tộc trong nội tâm. Nghe được bọn họ thanh âm. Liêu Minh cũng là cười. Chính mình vì nhân tộc làm nhiều như vậy vì cái gì? Một tiếng này đủ để. Cái kia có chút lớn có thể nhóm bị thiên đạo áp chế thở mạnh cũng không dám. Nhưng nhân tộc sẽ hô to Liêu Minh vô địch. Đây chính là nhân tộc. Đây chính là người. Liêu Minh thể nội thế giới lực lượng giờ phút này đã hoàn toàn hiển lộ. Chỉ nhìn thấy trên người hắn khí tức trong nháy mắt biến mất. Phảng phất không phải hồng hoang thế giới tu sĩ một dạng. Những tu sĩ kia cảm thụ Liêu Minh chỉ cảm thấy Liêu Minh không còn tại một dạng. Thiên đạo chi nhãn lan lộn. Căn bản vốn không cho Liêu Minh chống cự thời cơ. 3.000 thần ma dị tượng bay thẳng hướng Liêu Minh. Chương 200, Liêu Minh thành thánh. Chương 200, Liêu Minh thành thánh. Thể nội thế giới lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Chỉ nhìn thấy vô số đạo thanh sắc hiệu nghiệm trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp cùng 3.000 thần ma đụng vào nhau. Lực lượng kia. Phóng xuất ra huy áp. Trực tiếp ép những tu sĩ kia là không có thể ngẩng đầu lên. Lao tử các loại thánh nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng quan sát. Các đại năng nhao nhao rời đi ngàn vạn dặm. Toàn bộ thế giới thì trắng thì đen. Phảng phất hồng hoang thế giới tận thế hàng lâm đồng dạng. Có thể nghe thấy thanh âm chỉ có thiên đạo tiếng giống giận dữ âm cùng Liêu Minh quát lạnh thanh âm. Thiên địa biến sắc. Nước sông ngược dòng. Sơn hà pha toái. Không gian nổ tung. Chung quanh sinh linh không thể kiên trì được nữa. Nhao nhao thoát đi. Liêu Minh thấy thế. Tùy theo vung lên. Vô tướng kết giới trong nháy mắt bao vây lấy Hy Hòa Thường Hy mấy người cùng vô số nhân tộc mà đến. Lao tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không chống đỡ được uy áp. Cũng là nhao nhao rời đi nơi này. Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa cũng là bất đắc dĩ rời đi. Thiên địa biến sắc. Cự đại trùng kích. Vô số nổ tung. Các loại thần ma thanh âm. Liêu Minh tại cùng nửa thiên đạo đối kháng. Cũng chính là cùng nửa hồng hoang thế giới đối kháng. Trong đó uy lực có thể nghĩ. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một phút đồng hồ. Có lẽ là một phút. Này ba đạo trùng kích rốt cục bình ổn lại. Đám người ngẩng đầu nhìn đến. Chỉ nhìn thấy thiên đạo chi nhãn đã là biến mất không thấy gì nữa. Không trung khôi phục thanh minh. Chỉ có cái kia một bộ áo trắng. Tại giữa không trung khinh thường chúng sinh. Liêu Minh quay đầu. Khoe miệng cũng là mang theo một tia huyết. Nữ hoa trong nháy mắt đi vào Liêu Minh bên người. Đỡ lấy hắn. Ta không sao. Để Phục Hy thần nông bọn họ thu thập một chút tàn cục đi. Nữ hoa mang theo Liêu Minh cũng là về đến Nam Hải. Nhìn xem Liêu Minh rời đi thân ảnh. Cái kia có chút lớn có thể tâm cũng phải nát. Nữ hoa khuôn mặt cực đẹp. Cũng là thánh nhân. Tự nhiên là vô số tu sĩ mộng tưởng đối tượng. Bất quá. Bọn họ hiểu thêm là. Từ đó giữa thiên địa nhiều một vị thánh nhân. Một vị thánh nhân cũng không dám đắc tội thánh nhân. Từ đó xưng hô Liêu Minh thời điểm. Liền là Liêu Minh thánh nhân. Ngươi nói Liêu Minh thánh nhân thực lực so với Hồng Quân Đạo Tổ như thế nào đâu. Ta cảm thấy so Hồng Quân Đạo Tổ không kém chút nào. Ta nâng được so Hồng Quân Đạo Tổ mạnh. Mấy cái tu sĩ nghị luận. Bất quá. bọn họ đều là minh bạch là Liêu Minh là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân, viễn siêu thánh nhân khác. Trở lại Nam Hải về sau, Liêu Minh xem xét trong cơ thể mình thế giới. Bên trong đi qua vừa rồi chiến đấu đã là bị phá hư thất linh bắt thoái. Nguyên lai 5 con thỏ trắng nhỏ chết 3 cái. Xem ra chỉ có cầu trợ ở hệ thống. Hệ thống, đi ra, giúp ta chữa trị một chút trong cơ thể thế giới. Chàm chàm. Hệ thống khởi động bên trong. Khởi bẩm túc chủ, ngay thể nội thế giới là hệ thống không cách nào tu bổ tồn tại. Đây là thế giới bổn nguyên. Ân. Vậy ta làm như thế nào khôi phục cái này thế giới bổn nguyên đâu? Liêu Minh bất đắc dĩ. Chỉ có thiên đạo chi lực, hoặc là công đức kim quang mới có thể chữa trị a. Nghe nói như thế, Liêu Minh cũng là lâm vào trầm tư. Thiên đạo chi lực lời nói. Chính mình hiện tại cũng không tốt làm a. Công đức kim quang. Liêu Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn nghĩ tới phong thần chi chiến. Chính mình từ đó thu hoạch phong thần chi chiến công đức chi lực còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế là, Liêu Minh liền tại Nam Hải an an tĩnh tĩnh ở lại. Im lặng chờ đợi mấy năm về sau phong thần chi chiến. Hiên viên chứng đạo về sau. Hắn cũng minh bạch. Chính mình cũng là thời điểm nên tìm một có thể thay thế người một nhà tộc. Thế là, hắn liền tại hồng hoang thế giới nhân tộc bộ lạc bên trong tìm kiếm khắp nơi. Hắn tại trong lúc này cũng là kiến thức rất nhiều nhân tộc chỗ thiếu sót. Chương 201, Đại Vũ Trị Thủy. Chương 201, Đại Vũ Trị Thủy. Lại không biết trải qua bao lâu thời gian. Nhân hoàng hiên viên thoái vị về sau. Chuyên húc cùng đế khốc cùng đường liêu lại phân làm người tộc đế hoàng. Tại bọn họ thống lĩnh phía dưới lại là trải qua thời gian thật dài. Bọn họ ba vị về sau. Hiện tại nhân tộc đế hoàng chính là Thuấn. Thuấn vừa mới bắt đầu khi nhân tộc thủ lĩnh thời điểm. Ngay từ đầu đều là bình an vô sự. Nhưng là trải qua mấy năm. Hồng hoang trung nguyên địa khu lại là đột phát lũ lụt. Nhân tộc bộ lạc có rất lớn một bộ phận liền ở phụ cận đây. Cho nên, rất nhiều nhân tộc bộ lạc chịu ảnh hưởng. Thân là nhân tộc lĩnh tụ Thuấn đương nhiên là đứng ra. Hắn dẫn theo bộ hạ mình đến quản lý lũ lụt. Thế nhưng là, hồng hoang thế giới lũ lụt không phải dễ dàng như vậy quản lý. Thuấn cơ hồ tập kết cả nhân tộc người bình thường lực lượng đến quản lý. Nhưng là đều không có quá đại thành hiệu. Hắn ngay từ đầu sử dụng đem nước toàn bộ cũng ngăn cản. Thế nhưng là, thời gian dài, biện pháp này không chỉ có không có quản lý hảo thủy mắc. Ngược lại còn trực tiếp đem nguyên bản quản lý nơi tốt trực tiếp bao phủ. Thuấn cảm giác được rất bất lực. Hắn mang theo bộ hạ mình hối hả ngược xuôi. Nhưng là không có chút nào đưa đến bất cứ tác dụng gì. Nam Hải chi thượng. Nữ hoa nhìn thấy nhân tộc rất nhiều nơi đều là phát sinh lũ lụt. Nàng nhìn về phía Liêu Minh. Hiện tại nhân tộc xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không thèm quan tâm một chút không? Liêu Minh nghe nói như thế. Cũng là khẽ cười một tiếng. Nếu là ta hiện tại đi chợ giúp bọn họ quản lý hồng thủy, vậy bọn hắn về sau làm sao bây giờ? Gặp được đại hòa đâu? Hoặc là gặp được còn lại đâu? Hiện tại nhân tộc cần cũng không phải là một có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề gì ta, mà là cần một người lãnh đạo, mang theo bọn họ đi ra khốn cảnh. Nữ hoa nghe nói như thế cũng là gật đầu. Chính mình cùng Liễu Minh chắc chắn sẽ có không quản được thời điểm. Nhân tộc cần chính mình phát triển. Cứ như vậy, Thuấn hối hả ngược xuôi quản lý 5 năm. Nhưng là Hồng Thủy cũng không có đạt được nửa điểm làm dịu. Nhân tộc bách tính cũng là khổ không thể tả. Bởi vì Hồng Thủy, bọn họ bộ lạc lợi ích đều là thu được tổn thất rất lớn thương. Nhân tộc tổ địa bên trong, Thuấn trước trừ hỏa vân trong động bái kiến Tam Hoàng. Bái kiến ba vị hoàng giả. Ta đối với Hồng Thủy bất lực. Yêu cầu ba vị trách phạt. Phục Hy ba người đều là liếc mắt nhìn nhau. Thần nông thị thanh âm nhàn nhạt. Người cũng không nên tự trách. Mỗi một cá nhân lực lượng hữu hạn, tư duy cũng hữu hạn. Hy vọng ngươi có thể dẫn dắt nhân tộc đi xuống đến. Đầu tiên đến quản lý tốt Hồng Thủy đi. Phục Hy cùng Hiên Viên cũng là gật đầu. Thuấn thấy cảnh này. Hắn cũng là quyết tâm tái chiến. Trải qua 2 năm. Thuấn một người bộ hạ cùng Thuấn đề nghị. Để con của hắn Đại Vũ đến đây trị thủy. Hắn nói con của hắn rất có suy nghĩ. Có thể quản lý tốt Hồng Thủy. Thuấn nghe nói như thế. Hắn cũng là gật đầu. Sao không cho người trẻ tuổi thời cơ thử một chút đâu. Thế là Đại Vũ đến đây gặp mặt Thuấn. Bái kiến thủ lĩnh. Không cần phải khách khí. Ngươi có ý nghĩ gì nói ngay đi. Đại Vũ nghe nói như thế. Cũng là cung cung kính kính đối Thuấn nói chính mình suy nghĩ. Ta cảm thấy khơi thông so ngăn cản có quan hệ tốt. Ân. Thuấn nghe nói như thế cũng là gật đầu. Chính mình một mực chấp hành chính sách liền là ngăn cản sau đó giải quyết. Nhưng là cho tới nay không có thí nghiệm qua khơi thông. Tốt. Ta hiện tại liền để ngươi phụ trách quản lý Hồng Thủy cái này một chuyện tình, ta ở bên cạnh phụ trợ. Thuấn cũng là 10 phần tin tưởng Đại Vũ. Đại Vũ gật đầu. Vì nhân tộc, hắn đương nhiên nguyện ý. Cảm tạ Thuấn Hoàng để cho ta quản lý, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Thế là Đại Vũ liền tại Thuấn trợ giúp phía dưới bắt đầu quản lý Hồng Thủy. Chương 202, ba trải qua ra môn mà không vào Đại Vũ. Chương 202, ba trải qua ra môn mà không vào Đại Vũ. Đạt được quản lý lũ lụt quyền lực lớn Vũ. Hắn đầu tiên là dựa theo chính mình suy nghĩ chế định một bộ quản lý biện pháp. Sau đó triệu tập nhân tộc có tài cán người đến quản lý lũ lụt. Trong đó, có một người trẻ tuổi là Đồ Sơn bộ lạc thiếu tộc trưởng. Hắn một mực đi theo Đại Vũ trị thủy. Đi qua thời gian dài ở chung, hắn cảm thấy Đại Vũ là một có thể phó thác người. Thế là hắn đem tỷ tỷ mình giới thiệu cho Đại Vũ. Đại Vũ cùng Đồ Sơn tỷ tỷ nhất kiến trung tình. Thế là hai người định ra hôn ước. Thế nhưng là, kết hôn không có mấy ngày, lũ lụt đột nhiên tăng thêm. Đại Vũ không có cách nào, chỉ có trước đến quản lý Hồng Thủy. Lần này, Đại Vũ cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đến quản lý Hồng Thủy. Hồng Thủy rất lớn, muốn cho bọn họ khơi thông liền phải dẫn đạo. Thế nhưng là, địa thế cao thấp nhấp nhô liền là một đại vấn đề. Thế là, Đại Vũ mang nhân tộc tinh anh. Bọn họ tại một năm ở giữa chạy lượt nhân tộc mỗi cái bộ lạc dùng để quan sát địa thế. Đối với cao điểm phương, bọn họ áp dụng khơi thông đánh ngang. Đối với vùng đất thấp phương, thông qua đảo mương thoát nước còn có dẫn đạo đến dòng sông bên trong đến. Một lần, quản lý Hồng Thủy đến Đại Vũ cửa nhà. Đại Vũ nhìn một chút cửa nhà, liền tùy theo rời đi. Vì quản lý lũ lụt, hắn chỉ có thể bỏ tiểu gia cố đại gia. Lần thứ hai, Đại Vũ bởi vì quản lý xung quanh Hồng Thủy trước đến giáo trong bộ lạc một vị trưởng lão. Hắn đi ngang qua cửa nhà thời điểm, vợ hắn chính trước cửa nhà nhìn xem hắn. Đại Vũ nhìn một chút vợ mình, than nhẹ một tiếng. Chờ ta. Tốt. Giải giáp phiến ngữ. Đủ để biểu dương tâm ý. Đi qua Đại Vũ dài đến 5 năm quản lý Hồng Thủy. Cục bộ Hồng Thủy đều đã được giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đầu đại lộ. Đại Vũ thế là triệu tập nhân tộc sở hữu có năng lực người đến quản lý. Dương Tiễn, Khổng Tuyên các loại tu sĩ cũng là nhao nhao đến tham gia cùng. Căn cứ mỗi người bọn họ có thể. Đại Vũ đem bọn hắn phân phối đến hợp lý cương vị bên trong. Thế là, cuối cùng này trị thủy bắt đầu. Đại Vũ đầu tiên là đem Hồng Thủy ngọn nguồn mở ra. Đem dẫn tới một có thể chứa đựng đại lượng ruộng nước phương. Lại phân biệt khơi thông. Đại Vũ tại trải qua cửa nhà mình thời điểm. Nghe được trong nhà chính mình hài tử tiếng khóc. Đại Vũ trong lòng rung động. Nhưng không có cách nào. Nhân tộc cần chính mình. Bọn họ còn muốn chính mình đến quản lý lũ lụt. Thế là, Đại Vũ chỉ là tại cửa ra vào ngốc 3 phút liền trực tiếp đi. Trong mắt còn mang theo một giọt nước mắt. Rốt cục, đi qua Đại Vũ cùng nhân tộc tu sĩ cộng đồng nỗ lực. Hồng Thủy rốt cục bị quản lý. Đại Vũ bởi vì quản lý Hồng Thủy về sau đạt được nhân tộc sở hữu bộ lạc. Nhân tộc từ trên xuống dưới cũng ủng hộ Đại Vũ. Thuấn nhìn thấy nhân tộc tiếng hô. Hắn cũng là minh bạch. Tự mình làm một bộ lạc thủ lĩnh dư xài. Nhưng là trở thành nhân tộc cộng chủ vẫn là kém chút. Thế là Thuấn tự mình trước đến bái kiến Tam Hoàng. Hòa Vân Động bên trong. Tam Hoàng nhìn xem Đại Vũ cùng Thuấn. Bọn hắn cũng đều là minh. Thuấn ánh mắt lấp lóe. Ba vị tổ tiên, ta trở thành nhân tộc thủ lĩnh cũng có thời gian rất lâu. Ta cũng là thời điểm nên thoái vị. Thần Nông Thị cũng là khẽ cười một tiếng. Nhân tộc thủ lĩnh ngàn vạn năm đến vốn chính là che giả mang mọc. Ngươi có thể có dạng này cách nghĩ ta cũng là rất vui mừng. Nhân tộc truyền thừa, chưa hề đoạn tuyệt. Nhân tộc thủ lĩnh vị trí này cũng là mấy vị trọng yếu. Đại Vũ, ngươi quản lý lũ lụt. Rất được dân tâm. Ngươi nên là nhân hoàng. Phục Hy Thị cũng là gật đầu nói. Đại Vũ nghe nói như thế vội vàng khoát tay. Mấy vị tổ tiên. Thuấn Hoàng, ta còn chưa có tư cách, đức không xứng vị, không nên trở thành nhân hoàng. Đại Vũ vội vàng nói. Chương 203, Trụ Vương Đề Thơ. Phế. Chương 203, Trụ Vương Đề Thơ. Phế. Hiên Viên thanh âm nhàn nhạt. Ngươi quản lý lũ lụt có công, từ đó cũng có thể nhìn ra ngươi có thể. Ngươi nên là nhân hoàng. Nghe nói như thế. Đại Vũ cũng là gật đầu nói phải. Thế là, Đại Vũ trở thành nhân hoàng. Nhân tộc lại là nghênh đón một tân thời đại. Thời gian cực nhanh. Thời đại thay đổi. Đảo mắt Thương Triều. Thương Triều trên kim điện. Trụ Vương nhìn xem chính mình sông rộng núi dài. Văn có Bỉ Kiền, võ có Văn Thái Sư. Một bộ phồn vinh cảnh tượng. Bốn biển Thái Bình. Quốc Thái Dân An. Bất quá. Tây Phương nhị thánh người nhưng nhận không ra người tộc tốt. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tính kế thiên cơ. Lập tức liền muốn khắc một cái kiếp nạn. Sư Minh, ta đi vậy. Chuẩn Đề cũng là cười lạnh một tiếng. Đi thẳng tới Thương Triều. Nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng. Chuẩn Đề cũng là trong lòng phẫn nộ. Hắn đi vào trụ vương cung điện. Một đạo hắc sắc trực tiếp đánh vào trụ vương trong óc. Biến mất theo. Từ đó trụ vương tính cách đại biến. Không hỏi triều chính. Cả ngày trầm mê sống phong túng. Đại thần trong triều nhìn thấy trụ vương dạng này cũng không có cách nào. Trụ vương cùng lúc trước đơn giản liền là tưởng như hai người. Một ngày. Bị kiên trước đến bái kiến trụ vương. Đại vương, hôm nay là nữ hoa thánh nhân sinh nhật. Ngài nhất định phải trước đến nữ hoa thần miếu bái kiến. Trụ vương không kiên nhẫn quát. Cái gì nữ hoa thánh nhân, ta không đi. Quần thần nghe nói như thế. Vội vàng ngăn cản. Đại vương, nhất định phải trước đến A. Đại vương, không thể nói năng lô mang A. Trụ vương bất đắc dĩ. Tốt, quả nhân đến. Đi vào nữ hoa thần miếu. Trụ vương trong mắt hắc khí hiện hiện. Hắn nhìn thấy nữ hoa tượng thần. Chỉ nhìn thấy nữ hoa mỹ nhan rung động lòng người. Đơn giản liền là nhân gian tuyệt sắc. Đây chính là nữ hoa thánh nhân. Trụ vương hỏi thăm. Bỉ Kiên vội vàng trả lời. Đại vương, đây chính là nữ hoa thánh nhân, chúng ta chỉ cần cung cung kính kính bái kiến. Trụ vương khỏe miệng lộ ra một tia cười dâm đãng. Nhìn xem nữ hoa tượng thần. Trụ vương không khỏi lòng ngưỡng ấy. Thiện tay tiếp nhận thị vệ kiếm trong tay. Ở một bên dưới vách tường viết xuống đến một nhóm thơ. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tân thị nê kim xảo dạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh yêu diễm, thực dược lung yên xính mị trang. Đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Các vị đại thần thấy cảnh này đều là một bức. Đại vương, nhanh chóng xoa đến, không đây chính là làm bẩn nữ hoa thánh nhân A. Đại vương, không muốn A. Không muốn A, đại vương. Trụ vương cười lạnh. Thánh nhân kia nàng lòng dạ rộng lớn, sẽ không trách cứ, huống chi, ta đây chính là ca ngợi nữ hoa thánh nhân thơ. Bỉ Kiên nghe nói như thế cũng là nản lòng thoái trí. Không biết nói cái gì cho phải. Đi, hồi cung. Làm bẩn nữ hoa thánh nhân còn muốn đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người nào? Đi ra. Trụ vương kinh hãi. Chỉ nhìn thấy một tu sĩ áo trắng xuất hiện ở đây. Hắn ánh mắt băng lãnh. Khoe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Bất quá. Nụ cười kia để cho người ta xem ghê rợn. Người là ai? Chẳng lẽ không biết ta là đương đại nhân hoàng sao? Dám can đảm đắc tội với người tộc. Muốn chết. Thân ảnh kia nghe được trụ vương lời nói. Phảng phất là nghe được thiên đại tiếu thoại. Ngươi chính là trụ vương. Hôm nay liền phế ngươi cái này này nhân hoàng khí vận. Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là có thể cảm giác được trụ vương bị phía tây khí tức nhiễm. Bất quá. Đắc tội chính mình cùng nữ hoa. Hắn bắn nhân hoàng cũng không nên khi lâu dài. Liêu Minh tiện tay vung lên. Một đạo linh quang trực tiếp đánh vào trụ vương trong cơ thể. Trụ vương trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Ngươi là. Ta làm cái gì? Liêu Minh cười lạnh một tiếng. Không có gì, cố mà chân quý ngươi tiếp xuống thời gian đi. Chỉ nhìn thấy nhân hoàng khí vận trong nháy mắt từ trụ vương trong cơ thể biến mất. Chương 204, cửu vĩ hồ ly tinh nhập triều ca. Chương 204, cửu vĩ hồ ly tinh nhập triều ca. Trung quanh đại thần nhìn xem biến mất Liêu Minh. Bọn họ đều là sắc mặt biến. Nhân hoàng khí vận. Liền trực tiếp rút đi. Văn Thái Sư cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nói một chút ngươi. Thân là một cái nhân hoàng làm gì không tốt. Nhất định phải tìm đường chết đắc tội thánh nhân. Thế là. Vẻ mặt cầu xin một đoàn người trở lại trong hoàng cung. Liêu Minh thân hình lóe lên. Đi vào Ký Châu. Hắn đi thẳng tới Tô Hộ trong phủ. Chỉ nhìn thấy Tô Hộ nữ nhi Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy đơn thuần. Căn bản vốn không sẽ hại người bộ dáng. Liêu Minh trong tay vung đẩy. Một đạo linh quang trực tiếp đánh ra. Nếu là có người muốn hại Tô Đát Kỷ lời nói. Chính mình liền sẽ lập tức xuất hiện. Trên triều đình, trụ vương tuy nhiên bị tước đoạt nhân hoàng khí vận, nhưng hắn vẫn là không muốn phát triển. Cả ngày đều đang nghĩ lấy nữ hoa. Phí Trọng nhìn thấy trụ vương bộ dạng này. Hắn cũng là vội vàng một mặt nịnh nọt. Đại vương, vì sao yêu sầu a? Nói không chừng thuộc hạ có thể vì ngài giải quyết đâu. Trụ vương thanh âm nhàn nhạt. Còn không phải là vì mỹ nhân. A, thần nghe nói cái kia Ký Châu Tô Hộ nữ nhi Tô Đát Kỷ khuynh quốc khuynh thành, sao không để nàng tới hầu hạ ngài đâu? Đây chính là hắn vinh hạnh A. Trụ vương nghe nói như thế. Trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười. Có ai không? Tô Hộ tại Ký Châu đạt được trụ vương muốn nữ nhi của mình cho trụ vương khi phi tử tin tức. Hắn cũng là tức hồn hện. Đáng chết A. Cái này hôn quân. Thế nhưng là. Hiện tại Thương Triều thế lực quá lớn. So với chính mình Ký Châu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chính mình nên làm cái gì? Tô Hộ không nghĩ ra được một biện pháp tốt. đi cầu cứu mình hảo hữu Tây Bá Hầu Cơ Xương. Cơ Xương nghe được tin tức này, hắn cũng là trong lòng nhất động. Chính mình thân là năm thứ tư đại học chư hầu, đã sớm muốn phản trụ vương. Hiện tại có Tô Hộ cái này quân cờ, lại là vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc. Thế là hắn chạy suốt đêm tới Ký Châu, cùng Tô Hộ chuyện thương lượng, để Tô Hộ làm bộ hiến nữ. Kỳ thực là lấy được trụ vương tín nhiệm. Sau đó tới một nội ứng ngoại hợp, Tô Hộ không có cách nào. Hiện tại trụ vương thực lực cường đại, chính mình căn bản phản kháng không, chỉ có thể cùng Cơ Xương làm một trận. Thế là Tô Đát Kỷ liền bị mang đến triều ca. Lại nói, nữ hoa bởi vì trụ vương đắc tội chính mình, nàng một bên ngón tay chỉ, dưới thân một khối hòn đá màu đen trực tiếp điểm hóa là yêu tinh. Ngươi liền gọi Thạch Cơ, ngươi đi giúp ta làm một việc. Thạch Cơ lập tức nghe từ nữ hoa thánh nhân khẩu lệnh. Thế là Thạch Cơ liền tiến về nhân gian. Nàng đi vào một chỗ thâm sơn, chỉ nhìn thấy trong này yêu khí tràn ngập. Đi vào đến, có ba cái tiểu yêu tinh, theo thứ tự là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh cùng Cửu Đầu Chỉ Cây Tinh. Các ngươi ba cái tiểu yêu, nghe ta hiệu lệnh, vì ta làm việc, ngày sau nhưng tu thành chính quả. Ba cái tiểu yêu tinh đương nhiên nguyện ý. Thạch Cơ liền an bài Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh trước đến phụ thân Tô Đát Kỷ. Chỉ nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh đi thẳng tới Tô Đát Kỷ bên cạnh, một đạo linh quang hiện lên, để nàng không thể tới gần. Mà Liễu Minh cũng theo đó xuất hiện. Nhìn xem cái này Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Liễu Minh cười yếu ớt, thiện tay một tia sáng hiện lên. Cái kia Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh trong nháy mắt biến thành Tô Đát Kỷ bộ dáng. Không phải Đại La Kim Tiên không thể khám phá. Tô Đát Kỷ nhìn một màn trước mắt, trực tiếp đỉnh phong nàng tăng quan. Cái này, vậy ta đi nơi nào? Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Theo ta về nhân tộc tổ địa đi. Thế là, cứ như vậy, Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh trực tiếp tiến vào triều ca. Lại nói, Đông Hải bên cạnh có một cửa khẩu gọi là Trần Đường Quan. Cái này Trần Đường Quan thủ lĩnh gọi là Lý Tĩnh. Lý Tĩnh gần nhất rất là phiền não. Chính mình phu nhân cũng mang thai 3 năm. Nhưng hải tử liền là không sinh ra. Chương 205, Na Cha cùng Nga Bính. Ta cũng thu. Chương 205, Na Cha cùng Nga Bính. Ta cũng thu. Một ngày này, Trần Đường Quan đến một cái tu sĩ. Chỉ nhìn thấy hắn tiên phong đạo cốt. Lý Tĩnh vợ chồng nhau nhau bài kiến. Tên ta Thái Ất Chân Nhân, chính là đến đây trợ giúp các ngươi giải quyết hoang mang. Lý Tĩnh tự nhiên là vui vẻ không thôi. Na Cha xuất sinh ngày đó, Thái Ất Chân Nhân cũng là điểm hóa Na Cha. Bất quá, đây hết thể cũng bị Liễu Minh để ở trong mắt. Liễu Minh khẽ cười một tiếng, trực tiếp đến hướng thân công báo tu luyện địa phương. Nhìn xem thân công báo nỗ lực tu luyện bộ dáng, trực tiếp một đạo linh quang đánh qua. Tùy theo, thân công báo cũng là từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Hắn thấy rõ thiên cơ, tiến về hạ giới, phát hiện Thái Ất Chân Nhân chính đang len lén con chính mình dạy bảo Na Cha. Nhìn xem Na Cha bên người linh khí cùng đạo vận, thân công báo trong nháy mắt minh bạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn để Thái Ất Chân Nhân dạy bảo Na Cha chính là cho Thái Ất tìm một cái lý do trước để hắn trở thành thập nhị kim tiên bên trong vị cuối cùng. Thân công báo tức hồn hện. Chính mình vất vả tu luyện nhiều năm như vậy, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt cung cung kính kính, lại hay là bởi vì chủng tộc khác biệt bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường. Thân công báo lập tức tiến về hạ giới. Thân công báo giả mạo Nguyên Thủy Thiên Tôn khăng khăng đi vào Đông Hải, muốn dạy dỗ Đông Hải Long Vương chi tử Ngao Bính. Đông Hải Long Vương tự nhiên là mừng rỡ không thôi, vội vàng đáp ứng, đem chính mình tư nguyên cũng giao cho thân công báo để hắn đến dạy bảo Ngao Bính. Thời gian vội vàng mà qua, Thái Ất Chân Nhân cùng thân công báo đều là có chỗ kế hoạch. Bọn họ không biết là Liễu Minh cũng sớm đã an bài tốt hết thảy. Na Cha 8 tuổi sinh nhật ngày đó, thân công báo mang theo Ngao Bính đến đây đập phá quán. Na Cha cùng Ngao Bính đánh là tối bụi, mà Liễu Minh thì là xuất hiện. Thanh âm hắn nhàn nhạt, truyền khắp Đông Hải. Tiểu Long đi ra. Đông Hải Long Vương tại Long Cung bên trong nghe được thanh âm này, lỗ tai có chút quen thuộc. Tiểu Long. Hắn vội vàng ra đi thăm dò xem. Bái kiến Liễu Minh tiền bối. Đông Hải Long Vương cung cung kính kính bái kiến Liễu Minh. Na Cha cùng Ngao Bính cũng là dừng tay. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Chỉ nhìn thấy một vài bức hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía trên chính là thân công báo cùng Thái Ất Chân Nhân vì cái kia thập nhị kim tiên cuối cùng vị trí tranh đoạt mới dạy bảo Na Cha chẳng cảnh. Thái Ất Chân Nhân cùng thân công báo tức hồn hện. Nhưng bọn hắn cũng muốn mệnh a, nào dám đối Liễu Minh không tôn kính. Trực tiếp lễ bái Liễu Minh. Yêu cầu Liễu Minh tiền bối tha mạng. Yêu cầu Liễu Minh tiền bối tha mạng. Nhìn xem bọn họ, Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Na Cha, Ngao Bính, hai người các ngươi có bằng lòng hay không làm ta ký danh đệ tử? Ngao Bính nguyện ý. Na Cha nguyện ý. Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Liêu Minh ánh mắt nhất chuyển. Nhìn về phía Thân Công Báo cùng Thái Ất Chân Nhân. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Không có. Hai người bọn họ đương nhiên nghe qua Liễu Minh danh tiếng. Tốt. Theo ta về đến. Liễu Minh thân ảnh biến mất tại chỗ. Na Cha cùng Ngao Bính cũng theo đó đuổi theo. Chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Thái Ất Chân Nhân cùng Thân Công Báo. Thân Công Báo hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp đi. Thái Ất Chân Nhân cũng là bất đắc dĩ. Chính mình tân tân khổ khổ làm cục cứ như vậy gà bay trứng vỡ. Trở lại nhân tộc về sau. Ngao Bính ngược lại là bái Nhai Tý vi sư. Nhai Tý đối với cái này cần đến tiện nghi đồ đệ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với Liêu Minh tới nói. Có lẽ Nhai Tý dạy bảo Ngao Bính là một tốt lựa chọn. Triều ca trên triều đình. Trụ vương nhìn xem ngực mình mỹ nhân. Biểu hiện trên mặt tự nhiên là cực kỳ mừng rỡ. Mà Tô Đát Kỷ cũng sẽ không quên chính mình sứ mệnh. Nàng thanh âm nằm sấp tại trụ vương bên thai nói ra. Đại vương, gần nhất trong triều thế nhưng là có truyền muốn nói, cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương đối với ngài có ý đồ xấu đâu. Nói xong lời này, Đắc Kỷ còn hướng trụ vương trên thân hung hăng cọ mấy lần. Trụ vương trên mặt mỉm cười. Nhếch miệng lên. Có ai không, truyền Cơ Xương vào cung. Chương 206, Cơ Xương nhận nước mắt ăn thịt người bao. Liêu Minh điểm hóa lôi chấn tử. Chương 206, Cơ Xương nhận nước mắt ăn thịt người bao. Liêu Minh điểm hóa lôi chấn tử. Cơ Xương mặt mũi tràn đầy phiền muộn bị từ Tây Kỳ gọi tới. Bất quá. Chờ đợi hắn liền là lao ngục thai hương. Lúc này Cơ Phát vẫn là tuổi nhỏ. Bá ấp khảo là Tây Kỳ đại công tử. Biết được cha mình bị giam giữ về sau. Bá ấp khảo mang theo lễ vật tới cứu Cơ Xương. Đáng tiếc. Hắn còn không có nhìn thấy Cơ Xương, trước hết gặp được Đắc Kỷ. Đắc Kỷ xem bá ấp khảo tuổi trẻ xuất khí. Liền đến cầu dẫn hắn. Bá ấp khảo trực tiếp cự tuyệt. Đắc Kỷ tức giận. Trực tiếp tại trụ vương trước mặt nói bá ấp khảo nói xấu. Trụ vương làm cho người giết bá ấp khảo. Đắc Kỷ trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Thế là muốn một càng âm hiểm chiêu số. Đại vương, nghe nói cái kia Cơ Xương am hiểu thôi diễn chi thuật. Không nếu như để cho hắn hát nếm thử con của hắn thì đi, xem hắn có thể hay không suy tính ra. Đắc Kỷ thanh âm. Trụ vương gật đầu. Thế là, một bàn bánh bao nhân thịt bị đưa đến Cơ Xương trong phòng giam. Rất lâu chưa ăn qua thịt Cơ Xương nhìn thấy bánh bao. Tự nhiên là không để ý mọi việc. Trực tiếp cầm lên một liền ăn. Bất quá. Ăn vào thịt thời điểm hắn liền minh bạch. Ngẫu nhiên. Trong mắt của hắn xuất hiện bát quái trận pháp bắt đầu diễn toán. Hắn rốt cục minh bạch. Đây chính là trụ vương vì chính mình thiết lập ván cục. Nếu là mình không ăn lời nói. Như vậy chính mình nên đón liền là tử vong. Nếu là ăn lời nói. Như vậy chính mình ăn nhi tử thịt. Cơ Xương trong mắt xuất hiện một giọt nước mắt. Hắn tận lực không để cho mình biểu hiện trên mặt biến hóa. Cứ thế mà đem cái kia một giọt nước mắt nghẹn về đến. Nhìn xem một màn này phí trọng cũng là cười ha ha. Hầu ra, đây chính là mỹ vị bánh bao a, ngươi làm sao không ăn đâu. Cơ Xương nghe nói như thế. Cũng là cười ha ha. Tốt, quá thơm, cảm tạ đại vương ban thưởng ta bánh bao. Quá thơm. Cơ Xương dùng hết lực khí toàn thân đem cái kia một bàn bánh bao nhân thịt người toàn bộ ăn vào đến. Trụ vương cùng Đắc Kỷ thấy cảnh này đều là cười ha ha. Tùy theo. Trụ vương đối Cơ Xương buông lỏng cảnh giác. Tán nghi sinh dùng để rất nhiều kim ngân tài bảo rốt cục đem Cơ Xương cứu ra. Giờ phút này. Ở ngoài ngàn dặm. Liêu Minh lòng có cảm giác. Thân hình hắn biến mất tại nhân tộc. Đi vào đông phương một chỗ trên sân cốc. Trước mắt sân cốc. Trong đó tràn ngập lôi đỉnh chi lực. Khắp nơi thiểm điện. Một nơi tuyệt vời kỳ diệu trang cảnh. Liêu Minh đứng ở lôi đỉnh chi cốc trên không. Thanh âm nhàn nhạt. Lôi chấn tử, nên đi ra. Liêu Minh thanh âm truyền khắp cả cái sân cốc. Chỉ nhìn thấy nguyên bản an an tĩnh tĩnh trong sân cốc. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo lôi điện. Người nào dám quấy rầy bản đại tiên thanh tu. Một như sấm sét thanh âm quanh quẩn. Liêu Minh nghe nói như thế cũng là khẽ cười một tiếng. Thiện tay vung lên. Một tia sáng trực tiếp đánh vào trong sân cốc. A, đáng chết a! Chỉ nhìn thấy hiệu nghiệm buộc một cọng lông miệng lôi công mặt tu sĩ bay ra ngoài. Trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ. Sau lưng có cánh. Ngươi là người phương nào? Vì sao sông ta lôi đỉnh sân cốc? Lôi chấn tử vẫn là một bộ mạnh miệng bộ dáng. Tên của ta. Ngươi khẳng định muốn nghe. Liêu Minh cảm thấy buồn cười. Mau nói đi. Liêu Minh. Liêu Minh ba. Lôi chấn tử thanh âm trong nháy mắt thấp đến. Hắn ánh mắt từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Ngài thật sự là Liêu Minh. Liêu Minh gật đầu. bái kiến Liêu Minh thánh nhân. Lôi Chấn Tử lập tức cung cung kính kính lễ bái lấy. Trên người hắn lệ khí cũng là không có chút nào. Ta tìm ngươi, là để ngươi đi giải cứu phụ thân ngươi cơ xương. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Lôi Chấn Tử nghe nói như thế cũng là liền vội vàng hỏi. Còn Liêu Minh thánh nhân chỉ điểm. Liêu Minh tiện tay vung lên. Một đạo linh quang xuất hiện tại Lôi Chấn Tử trong tay. Chương 207, Liêu Minh tiếp quản tiệt giáo đệ tử. Chương 207, Liêu Minh tiếp quản tiệt giáo đệ tử. Đa tạ Liêu Minh thánh nhân chỉ điểm. Lôi Chấn Tử cũng là mang theo Liêu Minh hiệu nghiệm tiến về. Đừng chạy. Bắt hắn lại. Lôi Chấn Tử đi theo cái kia hiệu nghiệm đi vào một ngọn núi trước mặt. Một trận truy sát thanh âm truyền tới. Nhanh. Bắt hắn lại, trụ vương trùng điệp có thưởng. Chỉ nhìn thấy phía trước một thân ảnh tại ra roi thúc ngựa chạy trốn. Hắn y phục trên người rách tung tóe. Nhìn xem cực kỳ chật vật. Đằng sau có một đống lớn truy binh. Trong tay ánh sáng trong nháy mắt phóng ra ánh sáng sáng. Lôi Chấn Tử minh bạch. Cái này chính là mình phụ thân. Muốn chết. Từng đợt lôi điện chi lực từ cánh phát ra bay thẳng những truy binh kia. Những truy binh kia nơi nào được chứng kiến bực này chiến trận. Đều là nhao nhao chạy trốn. Ngươi chính là phụ thân ta. Lôi Chấn Tử bay tới trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt ngộng bức Cơ Xương. Cơ Xương nhìn trước mắt Lôi Chấn Tử. Rốt cục minh bạch. Ngươi là Lôi Chấn Tử. Ta liền là phụ thân ngươi. Cơ Xương kích động nói ra. Chính mình được không đến như vậy một đứa con trai còn không vui. Theo cha thân về Tây Kỳ đi thôi. Lôi Chấn Tử cũng là nghĩ lên Liễu Minh. Phụ thân, không được, ta muốn đuổi theo Liễu Minh thánh nhân. Liễu Minh. Hắn là thánh nhân, sẽ không quản chúng ta những người bình thường này. Theo ta về Tây Kỳ đến. Cơ Xương vội vàng nói. Hắn chắc chắn sẽ không để Lôi Chấn Tử rời đi. Lúc này, chỉ nhìn thấy bên trên bầu trời tường vân đoá đoá. Lôi Chấn Tử nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh. Vội vàng lễ bái. Bái kiến Liêu Minh thánh nhân. Liêu Minh nhìn xem Cơ Xương cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không nói lời nào. Đối với những người bình thường này tộc, lật tay có thể diệt. Nhưng tại sao phải ra tay với hắn đâu? Hắn xứng sao? Lôi Chấn Tử, theo ta đi thôi. Đi theo một tan con trai mình thị phụ thân cũng là một loại bi ai. Lôi Chấn Tử nghe nói như thế. Nhìn về phía Cơ Xương. Cơ Xương nghe nói như thế. Nhất thời nghẹn lời. Biểu hiện trên mặt âm tình bất định. Lôi Chấn Tử cũng là minh bạch. Thanh âm hắn băng lãnh nói ra. Ta cuối cùng hộ tiễn ngươi một đoạn đường. Liêu Minh vừa xoay người rời đi. Lôi Chấn Tử về đến Tây Kỳ về sau kết quả chính là bị lợi dụng. Kim Giao đảo phía trên. Trong đại điện. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Liễu Minh tới bái phỏng chính mình cũng là vừa cười vừa nói. Liễu Minh, ngươi nhưng rốt cục bỏ được đến thăm vi sư. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ nụ cười. Liễu Minh cũng là gật đầu. Sư tôn, ta muốn giúp ngài quản lý đệ tử. Ân, làm sao đột nhiên có ý nghĩ này? Ngươi trước kia thế nhưng là không nguyện ý nhất đến quản ngươi những sư đệ kia sư muội a. Nghe được Liễu Minh nói chuyện. Thông Thiên giáo chủ cũng là hiếu kỳ hỏi thăm. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Cũng không thể nói cho hắn biết. Ngươi tại phong thần chi chiến bên trong bị lao tử Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh người nhằm vào. Sau đó thua. Cả tiệt giáo trực tiếp toàn quân bị diệt nhập phong thần bảng đi. Sư tôn, ta chỉ là muốn dạy bảo một cái sư đệ sư muội nhóm. Cho sư tôn bớt lo một chút. Liễu Minh cũng là vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Vi sư cũng có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Thông Thiên giáo chủ đối với Liễu Minh nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Tự mình làm chính xác nhất thời điểm liền là thu Liễu Minh làm đệ tử đi. Liễu Minh nhìn xem tiệt giáo bên trong những đệ tử này. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Đã chính mình trở thành các ngươi đại sư mình. Như vậy các ngươi liền sẽ không lại vào bảng. Bất quá. Liễu Minh còn muốn đến làm một việc. Cái kia chính là cầm tới phong thần bảng. Phong thần bảng cũng chính là thiên thư. Hiện tại hẳn là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay đi. Hiện tại nếu là mình cưỡng ép đến cướp đoạt lời nói. Mặc dù sẽ đạt được. Nhưng là gây nên nhân quả biến hóa. Đến lúc đó phong thần chi chiến nói không chừng sẽ phát sinh đại biến. Cho nên, chỉ có thể trí thủ. Chương 208, thu phục Khương Tử Nha. Chu Triều 800 năm. Chương 208, thu phục Khương Tử Nha. Chu Triều 800 năm. Lại nói cái kia Khương Tử Nha hắn nguyên bản chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ một canh cổng đệ tử. Mấy trăm năm qua tại xiển giáo bên trong không có chút nào bất luận phát triển gì. Thế là hắn quyết định hạ phàm. Tại hạ phàm trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn một bản thiên thư. Thế là, Khương Tử Nha liền dẫn nhiệm vụ xuống núi. Hắn tại Thương Triều làm một đoạn thời gian quan viên về sau. Cảm thấy trụ vương không phải mình muốn phụ trợ quân vương. Thế là hắn cả ngày tại bờ sông chờ đợi cái kia chính mình muốn phụ trợ minh quân. một ngày. Chỉ nhìn thấy bên bờ đến một tu sĩ áo trắng. Liêu Minh chậm rãi đi ra. Nhìn xem Khương Tử Nha tại cái kia chút ổn thỏa bưng cần. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Khương Tử Nha nghe nói như thế. Vội vàng quay đầu. Hắn nhìn thấy Liêu Minh mặt. Trong nháy mắt sắc mặt biến. Liêu Minh. Thánh nhân. Bái kiến Liêu Minh thánh nhân. Tha thứ Khương Tử Nha không biết thánh nhân chi lễ. Khương Tử Nha cung cung kính kính lễ bái. Khi hắn vẫn là một tiểu tu sĩ thời điểm. Xa xa liền thấy trải qua Liêu Minh đại chiến thiên đạo. Càng có thể hướng hiện tại nhân tộc. Không có Liêu Minh. Nói gì phồn vinh hương thịnh. Liêu Minh cũng là gật đầu. Ngươi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, đáng tiếc cuối cùng cũng xuống dốc tốt kết quả. Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt truyền đến Khương Tử Nha trong lỗ thai. Khương Tử Nha nghe nói như thế cũng là lại một lần nữa lễ bái Liêu Minh. Còn Liêu Minh thánh nhân vì ta chỉ con đường sáng. Liêu Minh cười khẽ. Ta tức là đường sáng. Khương Tử Nha trên mặt biến hóa. Bất quá. Hắn cũng là người thông minh. Liêu Minh cường đại nhưng phàm là tu sĩ ai không biết. Bái kiến Liêu Minh sư tôn. Ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Khương Tử Nha cũng là rất thông minh. Trực tiếp đem thiên thư đưa cho Liêu Minh. Liêu Minh sư tôn, mới chính là phong thần bảng. Hiến cho ngươi. Nhìn xem Khương Tử Nha dạng này. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Tốt. Tử Nha. Ta liền thu ngươi làm đệ tử. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm ngươi phiền phức. Đạo này hiệu nghiệm liền có thể cứu ngươi. Ngón tay vung lên. Ánh sáng hiện hiện. Khương Thái Công cung cung kính kính nhận lấy hiệu nghiệm. Bắt đầu hắn tân nhân sinh hành trình. Mấy ngày sau, Cơ Xương đón xe đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy Khương Tử Nha ở nơi đó một mình câu cá. Nhưng là không có bất kỳ cái gì mồi câu chỉ có một cây cột. Cơ Xương cảm thấy hiếu kỳ. Tiến lên đưa ra nghi vấn. Lão giả, ngươi vì sao một mình câu cá? Khương Tử Nha trên mặt lộ ra xem vẻ mỉm cười. Chính mình cá đến. Một phen nói chuyện với nhau về sau. Cơ Xương cảm khái Khương Tử Nha học thức cùng đối với thiên hạ kế hoạch. Cung cung kính kính mời Khương Tử Nha phụ trợ hắn. Khương Tử Nha cũng là vui vẻ tiếp nhận. Chỉ nhìn thấy Khương Tử Nha đặt mông ngồi trên xe. Hầu ra vì ta kéo xe. Cơ Xương nghe nói như thế. Cũng là sững sờ. Cái này Khương Tử Nha. Còn có dạng này đam mê. Trung quanh hộ vệ đều là nhao nhao ngăn cản. Cơ Xương ngược lại là nắm lấy dây thừng. Kéo xe tới. Cơ Xương ở phía trước lôi kéo. Trung quanh hộ vệ cung cung kính kính chờ ở bên cạnh đợi. Khương Tử Nha ngược lại là nhàn nhã ngồi. Một bước. Hai bước. 800 bước. Cơ Xương rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Tử Nha quân sư, ta tuổi già người yếu. Thật sự là kéo không núp đích. Khương Tử Nha nghe nói như thế. Cũng là từ từ mở mắt. 800 bước, ta bảo đảm ngươi Tây Kỳ một mạch hương thịnh 800 năm. Đám người nghe nói như thế sắc mặt đều là biến. Cơ Xương giờ phút này hối hận cực. Sớm biết như thế. Nói cái gì vừa mới chính mình cũng muốn liều mạng đỏ ra mấy bước ca. Tử Nha, ta còn có cơ hội không? Cơ Xương cười khổ nói. Khương Tử Nha khẽ cười một tiếng. Chỉ có một, không tiếp tục hai liên tục. Cơ Xương bất đắc dĩ cực. Bất quá. Có thể có được Khương Tử Nha trợ giúp. Cũng là hắn lớn nhất thu hoạch. Chương 209, thân công báo bái kiến Liêu Minh. Chương 209, thân công báo bái kiến Liêu Minh. Từ từ Khương Tử Nha đi vào Tây Kỳ về sau. Một mực vì Tây Kỳ thảo phạt Triều Ca làm chuẩn bị. Hưng binh tích lương. Mà Triều Ca phương diện. Thân công báo cũng là gia nhập Triều Ca. Bắt đầu không ngừng không nghỉ hoang dâm vô độ. Trụ Vương lại tại Đắc Kỷ đề nghị về sau điều đại tướng Hoàng Thiên Hổ phu nhân. Hoàng Phi Hổ Nhất Không. Trực tiếp đầu nhập vào Tây Kỳ phản kháng Trụ Vương. Văn Thái Sư dẫn binh xuất chinh. Đại quân bắt đầu thảo phạt Tây Kỳ. Đến tận đây. Phong thần chi chiến chính thức kéo ra màn che. Bắt đầu chiến đấu sơ kỳ. Thân công báo tự nhiên là đến tiệt giáo tiên nhân xuống núi. Bất quá. Hắn đạt được hồi phục không đồng nhất không phải đợi đợi Liễu Minh cho phép. Thân công báo trực tiếp một bước. Tình huống như thế nào? Giáo Liễu Minh. Vị kia hồng hoang thế giới người người kính sợ thánh nhân. Không nói trước thân công báo chính mình dám không dám đi gặp. Coi như đi gặp. Còn không phải bị Liễu Minh một chút xem thấu chính mình dự định. Thân công báo thế là lâm vào buồn rầu bên trong. Triều Ca trong đại doanh. Thân công báo chính tại buồn rầu. Văn Thái Sư đi vào đến. Bái kiến Thái Sư. Không biết thân công báo quân sư gần nhất tại buồn rầu cái gì. Có thể nói với ta một cái, hoặc là nhưng giúp ngươi làm dịu ưu sầu. Thân công báo nhìn thấy Văn Thái Sư. Cũng là nghĩ đến. Cái này Văn Thái Sư không phải liền là tiệt giáo đệ tử sao. Làm gì để hắn đến đâu. Thái Sư, đại chiến chúng ta bên này đã chết tốt nhiều tu sĩ, nếu là không còn mấy cái mạnh mẽ trợ lực lời nói, chỉ sợ chúng ta liền sẽ thất bại. Văn Thái Sư nghe nói như thế, hắn cũng là sắc mặt biểu tình biến hóa. Tây Kỳ một phương có Khương Tử Nha, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là liên tục không ngừng phái tới xiển giáo đệ tử trợ giúp. Cho nên, một trận chiến này cơ hồ là lũ chiến lũ bại. Người quốc sư kêu ý là, vì sao không đi ngươi tiệt giáo đệ tử đâu? Nếu là có bọn họ trợ giúp, tự nhiên là bách chiến bách thắng. Văn Thái Sư cũng là gật đầu. Thế là, Văn Thái Sư liền đến tìm tiệt giáo đệ tử hỗ trợ. Đối với Văn Thái Sư, sở hữu tiệt giáo đệ tử thống nhất đường kính, để thân công báo đi gặp Liễu Minh. Văn Thái Sư bất đắc dĩ, về đến triều ca, cùng thân công báo nói chuyện này. Thân công báo trên mặt âm tình bất định, tâm hắn hình dáng băng nha. Liễu Minh thánh nhân thấy mình làm gì? Thân công báo vạn bất đắc dĩ, đành phải tiến về Kim Giao Đảo. Kim Giao Đảo bên trong, trên đại điện, thân công báo cung cung kính kính lễ bái Liễu Minh. Bái kiến Liễu Minh thánh nhân. Thân công báo tới chậm. Liễu Minh thánh nhân thứ tội. Nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ thân công báo, Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Thân công báo, ngươi có biết ta vì sao gọi ngươi tới? Thân công báo nghe nói như thế cũng là một bức. Chính mình làm sao biết? Chính mình cùng cái này Liễu Minh thánh nhân chưa hề gặp mặt, chớ nói chi là có nhân quả. Liễu Minh thánh nhân tha mạng, thân công báo không biết. Ngươi vì sao muốn để tiệt giáo đệ tử lên bảng? Nghe nói như thế, thân công báo đầu đầy mồ hôi lạnh. Thân thể của hắn run rẩy lên, trực tiếp lễ bái trên mặt đất, yêu cầu Liễu Minh thánh nhân tha mạng, yêu cầu Liễu Minh thánh nhân tha mạng. Thân công báo vội vàng tiền chiết khấu, hắn thanh âm nói chuyện run lẩy bẩy, sợ hãi cực. Chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, ta không chỉ có thể tha thứ tính mệnh của ngươi, còn có thể để ngươi đứng hàng kim tiên. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Thân công báo nghe nói như thế, đương nhiên là đáp ứng. Thân công báo nguyện ý. Liễu Minh thánh nhân phân phó. Thế là Liễu Minh truyền âm cho thân công báo. Đi thôi, nếu là ngươi không có theo ta nói đi làm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cứu không tính mệnh của ngươi. Thân công báo nhìn xem Liễu Minh cái kia thanh tịnh ánh mắt. Hắn cũng là bất đắc dĩ cực. Cẩn tuân Liễu Minh thánh nhân lệnh. Nhìn xem thân công báo rời đi thân ảnh. Liễu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Tây Phương nhị thánh người. Muốn không đếm xỉa đến. Hiện tại liền để các ngươi vào cuộc. Chương 210, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Chương 210. Lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Phong thần chi chiến hừng hực khí thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục không ngừng phái xiển giáo đệ tử đến giúp đỡ Khương Tử Nha. Mà tiệt giáo đệ tử cũng là đi trợ giúp thân công báo. Cả hai đều là đều có tổn thương. Bất quá. Tiệt giáo đệ tử đến chế phục xiển giáo đệ tử thời điểm. Bọn họ công pháp lại là mang theo một điểm nhàn nhạt phía tây hương vị. Bình thường tu sĩ là nhìn không ra. Bất quá. Quảng Thanh Tử lại là rõ ràng. Tây Kỳ trong đại doanh. Quảng Thanh Tử ngồi vị trí đầu não. Nhìn xem thập nhị kim tiên. Hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài. Vì sao cái kia tiệt giáo đệ tử đều sẽ sử dụng phía tây công pháp đâu? Khương Tử Nha nghe nói như thế. Cũng là vội vàng nói. Sư huynh, vì cái gì ta nhìn không ra đâu? Khương Tử Nha thật sự là một tốt trợ công. Quảng Thanh Tử cẩn thận suy nghĩ. Thập nhị kim tiên bên trong cũng chỉ có tự mình nhìn đi ra. Xem ra cái này phía tây thật đúng là cùng cái kia tiệt giáo có cấu kết. Ta trước đến gặp mặt sư tôn, các ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên nghỉ ngơi chiến. Quảng Thanh Tử vẫn là quyết định đến bẩm báo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà Khương Tử Nha đã sớm đem chuyện này nói cho Liễu Minh. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Gọi Triệu Công Minh dẫn người khiêu chiến Tây Kỳ. Thế là, Triệu Công Minh liền đến khiêu chiến Tây Kỳ. Thập nhị kim tiên tự nhiên là không thể nhịn. Bọn họ không biết Triệu Công Minh. Coi là Triệu Công Minh chỉ là một thường thường không có gì lạ tiểu nhân vật. Tùy theo. Thập nhị kim tiên hết thể bị đánh thương. Thái ất chân nhân trực tiếp bên trên phong thần bảng. Thập nhị kim tiên trực tiếp một bước. Hối hận không có nghe từ Quảng Thành Tử lời nói. Giờ phút này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nhiên Đăng đạo nhân nghe được Quảng Thành Tử nói tình huống. Hai người bọn họ cũng là thần thái khác nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm nhàn nhạt. Chuyện này ta sẽ đến tìm cái kia Tây Phương nhị thánh người hỏi một minh bạch. Bọn họ nhị thánh người xem ra lại là ngứa ra. Mà Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Khó nói Tây Phương nhị thánh người kế hoạch biến. Bọn họ vì cái gì không thông chi chính mình? Có phải hay không là bọn họ muốn ra bán mình? Thế là, Nhiên Đăng đạo nhân đứng ra. Giáo chủ, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Nhiên Đăng cũng là gật đầu. Đến A. Nhiên Đăng đạo hữu. Nhìn xem Nhiên Đăng rời đi bóng lưng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe ra quan mang. Nhiên Đăng tâm tư gì hắn đương nhiên biết rõ. Bất quá, cái này Tây Phương Nhị Thánh người là hà tình huống? Hai người bọn họ thật cùng mình đối nghịch sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đối Tây Phương Nhị Thánh người sinh ra khúc mắc. Mà giờ khắc này, Liêu Minh cũng là đi vào phía Tây. Hắn tiện tay vung lên. Linh lực biến thành vì mấy cái tu sĩ. Chỉ nhìn thấy những tu sĩ kia lại là tiến về Tây Phương thế giới các nơi chùa miếu bên trong. Mấy ngày về sau, Linh Sơn Chi Thượng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem phía dưới tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí. Vì sao ta hai người tượng thần sẽ bị hủy diệt? Đến cùng là ai? Phía dưới Tây Phương tu sĩ đều là không đúng. Khởi bẩm tiếp dẫn giáo chủ, chúng ta chỉ có thể từ đó phân tích đây là tiệt giáo công pháp. Còn lại liền không từ biết được. Những tu sĩ kia cũng đều là chạy trốn. Cái gì? Tiệt giáo? Tiếp dẫn ánh mắt lấp lóe. Hắn nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề nhìn thấy tiếp dẫn ánh mắt. Hắn cũng là nhẹ nhàng phất tay. Ra hiệu những tu sĩ kia rời đến. Sư huynh, ngươi có phải hay không thật lấy vì chuyện này là tiệt giáo làm? Chuẩn đề cũng là cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi thấy thế nào? Tiếp dẫn liền vội vàng hỏi. Cái kia thông thiên giáo chủ tự cho là thanh cao, quả quyết sẽ không để cho tiệt giáo đệ tử làm ra loại chuyện này mà đến. Với lại, nếu là chúng ta bởi vì tượng thần bị hủy đến tìm tiệt giáo phiền phức, như vậy đến lúc đó đối với người nào có lợi nhất? Tiếp dẫn ánh mắt nhất chuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn 3. Chương 211, khó chơi Triệu Công Minh. Chương 211, khó chơi Triệu Công Minh. Tây Phương Nhị Thánh mắt người thần trao đổi. Hai người bọn họ giờ phút này đều là đối Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này lúc đầu chiến hữu sinh ra lấy ngờ vực vô căn cứ. Mà nhân tộc tổ địa. Liêu Minh quan sát thiên cơ. Nhìn thấy chính mình bố cục đã thành. Chỉ cần chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh người bọn họ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ liền đối. Lấy bọn họ tính cách. Một khi có ngờ vực vô căn cứ. Như vậy tương lai liên minh liền sẽ không tạo thành. Mình tới thời điểm liền có thể ngư ông đắc lợi. Cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Liêu Minh, mau tới chạy suối nước nóng. Nữ hoa thanh âm chuyển tới. Liêu Minh quay đầu xem đến. Chỉ cảm thấy máu mũi bay thẳng đầu não. Dung nhan tuyệt mỹ phối hợp đẹp nhất tư thái. Tốt, lập tức. Liêu Minh thân hình lóe lên. Sơn phong bên trong truyền đến từng tiếng làm cho người say mê thanh âm. Nhân gian. Tây Kỳ cùng Triều Ca hai quân đối chiến phía trước. Triệu Công Minh đại hiển thần uy. Trực tiếp đem thập nhị kim tiên đánh hoa rơi nước chảy. Mà Nhiên Đăng đạo nhân cũng là đến đây trợ trận. Cái kia chính là Triệu Công Minh. Nhiên Đăng ngồi đám mây phía trên nhìn trước mắt tu sĩ. Chỉ nhìn thấy tu sĩ này ánh mắt sáng ngời. Uy vũ đường hoàng. Tốt một vị tiên nhân bộ dáng. Là, phó giáo chủ. Quảng Thanh Tử ở một bên nói ra. Bất quá. Hắn ngữ khí nhưng không có tốt như vậy. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Hắn tại xiển giáo bên trong địa vị so với Quảng Thanh Tử nhưng là muốn thấp nhiều. Tuy nhiên hắn là phó giáo chủ. Thế nhưng, người nào thừa nhận đâu. Tốt, đợi ta dưới đi gặp hắn một hồi. Nhiên Đăng cũng là thân hình lóe lên. Đi thẳng tới trên chiến trường. Triệu Công Minh nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tu sĩ. Người đến người nào, xưng tên ra. Ngươi còn chưa xứng biết rõ tên của ta. Nhiên Đăng thanh âm băng lãnh. Trực tiếp thân hình biến mất. Đi vào Triệu Công Minh phía sau chuẩn bị đánh lén. Nào nghĩ tới. Triệu Công Minh trên thân trực tiếp phóng xuất ra 24 đạo cường đại hiệu nghiệm đem Nhiên Đăng đánh lui. Tốt ngươi tiểu nhân hèn hạ, thế mà đánh lén ta, quả nhiên ngươi không xứng để cho ta biết rõ tên ngươi. Triệu Công Minh cười ha ha lấy. Nhiên Đăng ánh mắt lại là chú ý tới trên cổ hắn treo 24 khỏa minh châu. Chỉ nhìn thấy cái kia 24 hạt châu nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là trong đó có cường đại đạo vận phát ra. Xem ra đây chính là Triệu Công Minh cậy vào chi vật. Chỉ có thể chí thủ. Nhiên Đăng công kích lần nữa Triệu Công Minh. Pháp tác phi vũ. Vô số linh quang thiểm trải qua. Mấy chiêu về sau. Hai người tách ra. Chỉ nhìn thấy Nhiên Đăng công pháp và pháp lực đều là so Triệu Công Minh mạnh hơn. Nhưng là Triệu Công Minh nương tựa theo cái kia 24 hạt châu tạo thành linh bảo vậy mà trực tiếp cùng Nhiên Đăng đánh hòa nhau. Đáng chết ta. Nhiên Đăng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà Triệu Công Minh thì là cười ha ha. Ngươi so sánh liền là cái kia Nhiên Đăng đạo nhân đi. Vẫn là xiển giáo phó giáo chủ. Chẳng lẽ là xiển giáo không người. Triệu Công Minh không lưu tình chút nào châm chọc lấy Nhiên Đăng đạo nhân. Thập nhị kim tiên ở phía sau xem 10 phần nổi nóng. Bất quá. Bọn họ cũng không dám tiến lên cùng Triệu Công Minh đối kháng. Ngày khác tái chiến. Nhiên Đăng đạo nhân thân hình biến mất. Tây Kỳ đại doanh phía trên phủ lên miễn chiến bài. Tây Kỳ trong đại doanh. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn xem phía dưới thập nhị kim tiên cũng là cười khổ. Các ngươi người nào có biện pháp có thể giải quyết cái kia Triệu Công Minh. Trên người hắn linh bảo thực tại khó chơi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Nếu là Liễu Minh lúc trước không có thu lấy cái kia lạc bảo kim tiền. Giờ phút này Triệu Công Minh đã sớm đầu người rơi xuống đất. Liễu Minh đến cho hồng hoang thế giới mang đến cự đại cải biến. Cho đến hậu thế. Lúc này, một sĩ binh vội vàng chạy vào đến. Khởi bẩm các vị tiên nhân, khởi bẩm tử nha quân sư. Bên ngoài có một cái thân mặc đạo bào màu đỏ tu sĩ đến đây, nói mình có thể đối phó Triệu Công Minh. Chương 212, Liễu Minh bố cục xảo cứu Triệu Công Minh. Chương 212, Liễu Minh bố cục xảo cứu Triệu Công Minh. A, để hắn tiến vào. Nhiên Đăng cũng là mở mang kiến thức một chút cái này có thể đối phó Triệu Công Minh tu sĩ là ai. Chỉ nhìn thấy một thanh tú tuấn tú tu sĩ đi vào đến. Trong mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Bần đạo lục gáp bái kiến Nhiên Đăng giáo chủ, bái kiến các vị sư huynh. Nhiên Đăng ánh mắt như nước. Trong không khí cái kia tràn ngập hỏa thuộc tính thật sự là quá cường liệt. Liền xem như lục gáp liều mạng áp chế. Còn có thể cảm giác rất mạnh hỏa thuộc tính. Nhiên Đăng khẽ cười một tiếng. Lục gáp đạo hưu khách khí. Thượng tọa. Không biết lục gáp đạo hưu có biện pháp gì có thể đối phó Triệu Công Minh đâu. Lục gáp khẽ cười một tiếng. Ngón tay vung đẩy. Một kiện linh bảo xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Liền cái này. Cái này còn muốn khoảnh khắc Triệu Công Minh. Vân Trung Tử nhìn xem cái này linh bảo chỉ là hạ phẩm linh bảo. Làm sao có thể? Ồn ào. Lục gáp hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp một đạo linh lực quét sạch Vân Trung Tử. Vâng. Vân Trung Tử bị đánh bay. Nhiên Đăng thấy cảnh này cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này lục gáp không đơn giản a. Chính mình muốn đánh phi Vân Nở Chồng cũng không thể như thế nhẹ nhõm a. Lục gáp đạo hữu, không được tức giận. Trả lại ngươi giải thích một chút cái này linh bảo uy năng. Nhiên Đăng cũng là vội vàng nói. Quảng Thành Tử mấy người cũng là cung cung kính kính hành lễ. Lục gáp lúc này mới thanh âm nhàn nhạt. Mới chính là đinh đầu thất tiễn thư. Thánh nhân bên dưới đều có thể giết. Cái gì? Quảng Thành Tử các loại tu sĩ nghe nói như thế đều là một bức. Thánh nhân bên dưới đều có thể giết. Đây chẳng phải là tại thánh nhân bên dưới ngươi vô địch sao? Đây là lấy đế tuấn thái nhất một tia tinh khí mà làm thành. Lục gáp thanh âm nhàn nhạt. Nhiên Đăng nghe nói như thế cũng là xác định lục gáp thân phận. Đế tuấn con trai thứ 10. Lục gáp. Tốt, Nhiên Đăng cung lục gáp thi pháp giết Triệu Công Minh. Nhiên Đăng cung kính nói ra. Quảng Thành Tử các loại cũng là vội vàng cảm tạ. Cứ như vậy. Lục gáp chuẩn bị thi triển đinh đầu thất tiễn thư. Mà hết thể này cũng bị nữ hoa cùng Liễu Minh để ở trong mắt. Ngươi nha, liền ưa thích chơi cái này một ít tâm tư. Nữ hoa thanh âm ôn nhu. Liễu Minh cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Sau 7 ngày, lục gáp thi triển đinh đầu thất tiễn thư mũi tên thứ nhất. Triệu Công Minh thân thể tại triều ca trong đại doanh trực tiếp trúng tên. Đã hôn mê đến. Triệu Công Minh thụ thương tin tức trong nháy mắt tại triều ca trong đại doanh truyền ra. Tây Kỳ trận doanh. Nhiên Đăng nghe được tin tức này. Trực tiếp đem lục gáp cung làm khách quý. Thất thất sau 49 ngày. 7 mũi tên toàn bộ bắn ra. Triệu Công Minh tử vong. Tin tức này truyền bá hai quân đại doanh. Nhiên Đăng nghe được cái này cao hứng cực. Trước đến dò xét. Phát hiện Triệu Công Minh khí tức hoàn toàn không có. Hồn phi phách tán. Tùy theo. Hai quân lần nữa đại chiến. Ma Kim giao đảo phía trên. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem Triệu Công Minh đã không có khí tức thân thể. Sư Minh, cái này còn có thể cứu sống sao? Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Nhìn ta. Liêu Minh ngón tay vung đẩy. Một đạo linh quang trực tiếp vung nhập Triệu Công Minh trong thân thể. Khu khu. Triệu Công Minh hồn phách trong nháy mắt tề tiểu. Tỉnh lại. Cảm tạ Liễu Minh đại sư huynh nhân cứu mạng. Triệu Công Minh vội vàng khấu tạ. Ngươi không cần cảm ơn ta, nên tạ là lục áp, nếu như không có hắn phối hợp. Chỉ sợ lấy đường phương thức ngươi cũng phải bị cái này một khó. Các vị đệ tử nghe đều là lăng nhiên. Có nguyên nhân. Tất có quả. Nếu là Liễu Minh không làm ván này lời nói. Triệu Công Minh chỉ sợ cũng sẽ bị những phương thức khác giết chết. Sớm muộn đều phải gặp một kiếp này khó. Mới xem như đem nhân quả chặt đứt. Mà Tam Tiêu. Các nàng biết được Triệu Công Minh chết tin tức. Cũng là tức giận vạn phần. Trực tiếp tiến về Tây Kỳ trận doanh khiêu chiến. Đi ra nhận lấy cái chết. Xiển giáo ác nhân. Chương 213. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Chương 213, Cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Nghe nói như thế, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử thập nhị kim tiên đều là mở bước. Như thế càn rỡ. Mấy vị tiên nhân trong nháy mắt đi vào bên ngoài. Chỉ nhìn thấy bên ngoài một tòa trận pháp dựng nên tại Tây Kỳ đại doanh trước đó. Nếu muốn ra đến, liền phải phá trận. Muốn chết. Nhiên Đăng đi vào không trung. Xem xét trận pháp. Chỉ nhìn thấy ở trong đó có ba vị nữ tu sĩ chủ trì trận pháp. các nàng riêng phần mình khống chế một mắt trận. Mà trong trận pháp biến hóa và thiên, hung hiểm dị thường. Chỉ nhìn thấy một cái vóc người nóng bỏng tu sĩ thanh âm giận dữ hét. Nhiên đăng láo tặc, nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết. Người này chính là Bích Tiêu. Cũng là tam tiêu bên trong tính khí nhất là nóng nảy một. Nhiên đăng nghe nói như thế ngược lại là không đau không ngứa. Ba cái tiểu nữ hoa. Muốn chết. Nhiên đăng ngoài miệng nói như vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không trực tiếp làm càn làm bậy đồng dạng trực tiếp xâm nhập trong trận pháp. Hắn gọi tới thập nhị kim tiên. Dạng này, Từ Vân Trung Tử cùng Từ Hàng các ngươi mấy cái trước đến dò xét. Ta cùng Quảng Thành Tử chờ ở bên ngoài. Nếu như các ngươi xảy ra chuyện, chúng ta lập tức cứu các ngươi. Quảng Thành Tử nghe nói như thế. Cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Vân Trung Tử mấy người liếc nhau. Không có cách nào, một cái là phó giáo chủ, một cái là đại sư huynh. Vân Trung Tử mấy người đi vào trong trận pháp. Bích Tiêu vội vàng nói. Đại tỷ, nhanh chóng thi triển trận pháp, bọn họ đều phải chết. Không thể, Quảng Thành Tử còn có Nhiên Đăng còn không có vào trận. Chỉ cần thi triển đồng dạng chưa uy lực liền có thể. Mây xanh chứng chặt nhất. Chỉ nhìn thấy Vân Trung Tử mấy người tại trong trận pháp xông xáo. Chỉ có một nửa uy lực cửu khúc hoàng hà trận pháp thi triển ra. Vân Trung Tử mấy người cực lực chống cự. Cũng là thật vất vả chạy thoát. Mà Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử thấy cảnh này cũng là có tính toán. Đã Vân Trung Tử mấy ngày đều có thể đi ra. Vậy mình tiến vào phá trận không phải dễ như trở bàn tay. Ba yêu nữ, chịu chết đi. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Quảng Thành Tử mấy người đều là ánh mắt lấp lóe. Xông vào trong trận pháp. Thế nhưng là, khi bọn hắn chính thức tiến vào trận pháp thời điểm, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Đây hết thảy đều là âm mưu a. Chỉ nhìn thấy phô thiên cái địa thiên lôi địa hỏa trực tiếp nổ tung lên. Nhiên Đăng mấy người vội vàng tế ra linh bảo chống cự. Rốt cục trải qua thiên lôi địa hỏa. Đi lên phía trước. Chính mình toàn thân linh lực phảng phất bị rút sạch đồng dạng. Căn bản sử dụng không bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt triệt để biến. Dạng này uy lực đủ để cho chính mình thụ thương. Trốn. Nhiên Đăng hô to một tiếng. Quảng Thanh Tử phản ứng đầu tiên. Trong tay linh bảo trong nháy mắt phóng xuất ra hào quang óng ánh. Trực tiếp liền muốn trộm đi. Nhiên Đăng cũng là trong nháy mắt pháp tắc chi lực vung dậy. Cả trận pháp bắt đầu chấn động. Tam Tiêu thấy cảnh này cũng là lập tức gáp chế trận pháp. Thông thiên pháp tắc chi lực cùng trận pháp chi lực đối kháng. Nhiên Đăng ánh mắt lấp lóe. Nếu là dây dưa nữa dưới đến lời nói. Chính mình sợ rằng sẽ dựng tiến vào. Phúc. Nhiên Đăng một ngụm tinh huyết phun ra. Toàn thân pháp tắc thiêu đốt. Trực tiếp phía trên 9 tầng trời hai bóng người xuất hiện. Chính là Nhiên Đăng Thiện Thi cùng Ác Thi. Cái kia Thiện Thi trực tiếp thiêu đốt nhục thân chi lực. Ngập trời pháp tắc đánh tới hướng trong trận pháp. Tùy theo. Hy sinh một thân thể tình hồ dưới. Nhiên Đăng rốt cục chạy ra đến cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Quảng Thành Tử cũng là trực tiếp hy sinh một kiện Nguyên Thủy Thiên Tôn cho chính mình mạnh nhất bảo mệnh linh bảo. Tương đương với một cái mạng linh bảo cứ như vậy trực tiếp không có. Mà còn lại thập nhị kim tiên liền xui xẻo. Cửu khúc Hoàng Hà trận pháp bên trong linh khí vung dậy. Trực tiếp từng bước xâm chiếm bọn họ thân thể cùng linh hồn. A. Cứu ta. Đại sư huynh, cứu ta. Phó giáo chủ, cứu ta. Chương 214, thập nhị kim tiên chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ. Chương 214, thập nhị kim tiên chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổ. Nhìn xem thập nhị kim tiên còn thừa mấy vị cũng bị khốn ở cửu khúc Hoàng Hà đại trận bên trong. Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử cũng đều là trên mặt vẻ phẫn nộ hiện hiện. Hai người trong tay linh lực bạo phát. Pháp tác phi vũ. Hướng thẳng đến cái kia trận pháp oanh kích mà đến. Mây xanh nhìn xem sắp đánh tới trận pháp phía trên công kích. Nàng cũng là cười lạnh một tiếng. Đổi mắt trận. Chỉ nhìn thấy tam tiêu trong tay mắt trận biến đổi. Mà đã đánh tới trận pháp phía trên công kích. Trong nháy mắt tiến vào trong trận pháp. Phóng tới thập nhị kim tiên. A. Cứu mạng A. Lại là một trận kêu thảm. Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử liếc mắt nhìn nhau. Hai người trên mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nhiên Đăng giáo chủ, ta đến bẩm báo sư tôn. Ngươi trước nhìn xem bọn họ. Nhiên Đăng nghe nói như thế. Cũng là vội vàng nói. Vẫn là để ta đi. Ta tốc độ nhanh. Nhiên Đăng đương nhiên không muốn Quảng Thành Tử đem cái này trách nhiệm đẩy trên người mình. Mà giờ khắc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đạo trường. Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh lòng cảm ứng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn vội vàng thôi toán. Phát hiện chính mình 12 người đệ tử thập nhị kim tiên đã chết bảy. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền khỏe miệng huyết cũng đến không bằng xoa. Trực tiếp thân hình biến mất tại chỗ. Mà Quảng Thành Tử trước khi đến tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn trên đường. Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử nghe nói như thế. Lập tức quay đầu. Chỉ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chính ở phía sau theo dõi hắn. Bái kiến sư tôn. Đồ nhi vô năng. yêu cầu sư tôn nhanh chóng cứu các sư đệ. Quảng Thanh Tử trực tiếp lễ bái. Âm thanh run rẩy nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, một câu không nói. Trực tiếp tay háo vung lên. Trực tiếp mang theo Quảng Thanh Tử tiến về trên chiến trường. Giờ phút này, Nhiên Đăng đạo nhân ở một bên đã là lòng nóng như lửa đốt. Hắn trơ mắt nhìn xem bị nhốt tại trong trận pháp thập nhị kim tiên một bị luyện hóa. Nhưng là bất lực. Nhiên Đăng đạo nhân giờ phút này tâm tính băng. Dừng tay. Chỉ nghe thấy một thanh âm trực tiếp xuyên việt thời gian mà đến. Một đạo cự đại uy áp tùy theo mà tới. Chỉ nhìn thấy cả vùng không gian trực tiếp phá toái. Tam tiêu bọn họ nghe nói như thế. Sắc mặt đều là biến. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cẩn thận. Mây xanh thân là đại tỷ đại tự nhiên là nhắc nhở. Bất quá. Nàng cũng là minh bạch. Hôm nay sợ rằng là đi không. Chỉ có thể nhất chiến. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta giết nhiều mấy cái đã làm cho. Chỉ nhìn thấy cái kia cửu khúc hoàng hà trận pháp trực tiếp toàn bộ thôi động. Mắt trận tốc độ cao vận chuyển. Bên trong xuất hiện ngàn vạn dặm hạt cát. Trực tiếp đem bên trong kim tiên toàn bộ bao phủ. Cái gọi là cửu khúc hoàng hà vạn lý cắt đã là như thế. Ngừng. Một thanh âm truyền đến. Chỉ nhìn thấy hoàng hà trận pháp trực tiếp đình chỉ. Mà tam tiêu sắc mặt xuất hiện khó coi chi sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử xuất hiện ở trên không. Tốt. 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 Ba tiếng thanh âm lạnh như băng truyền vang tại cả vùng không gian. Nhiên Đăng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Lập tức giải thích nói. Giáo chủ, ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp phất tay. Ra hiệu hắn không nói lời nào. Tam tiêu, giết đệ tử ta, nhục ta thể diện. Đáng chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp vung tay lên. Pháp tác chi lực ngưng tụ đánh về phía tam tiêu. Tam tiêu trực tiếp bị hoanh bay. Cửu khúc hoàng hà trận pháp cũng theo đó mà tán. Thấy được nàng nhóm ba còn chưa chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cười lạnh. Lần nữa phất tay. Tam tiêu cái kia ba tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn ngập kiên quyết chi sắc. Quỳnh tiêu, bích tiêu, tỷ tỷ không thể lại bảo hộ các ngươi. Mây xanh hét lớn. Bích tiêu ngược lại là cười ha ha. Giết ba kim tiên. Ta đã kiếm lời hồi vốn. Không lỗ. Chương 215, cứu tam tiêu. Nguyên thủy bị tức. Chương 215, cứu tam tiêu. Nguyên thủy bị tức. Nghe nói như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt vẻ phẫn nộ hiển lộ ra. Đi chết đi. Trực tiếp vung tay lên. Vô số ánh sáng vọt thẳng hướng tam tiêu. Tam tiêu các nàng đã nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong đến. Lúc này. Mây xanh chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chính mình không chết. Nàng từ từ mở mắt. Chỉ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng. Muốn khi dễ sư muội ta. Hỏi qua ta không có. Liêu Minh một bộ áo trắng. Trên mặt mang như có như không mỉm cười. Tam tiêu các nàng nghe nói như thế. Vội vàng lễ bái Liêu Minh. Đại sư huynh tốt. Cảm tạ đại sư huynh nhân cứu mạng. Bích tiêu nhìn thấy Liêu Minh đến. Trực tiếp bổ nhào vào Liêu Minh bên cạnh. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi về tới cứu chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy tam tiêu được cứu. Hắn cũng là sắc mặt biến. Liêu Minh đạo hữu, ngươi đây là vì sao? Cái này tam tiêu các nàng giết chết đệ tử ta nhóm, đã có nhân quả. Khó chịu ngươi muốn thay các nàng hoàn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm lăng nhiên. Chính mình đồ nhi bị giết. Chính mình mặt mũi bị đánh. Chính mình khẳng định không thể giả bộ như không có việc gì. Ta làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện. Liêu Minh cũng là cảm giác buồn cười. Ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế trực tiếp một bước. Chính mình nói nhiều lời như vậy. Liêu Minh trực tiếp một câu đỉnh trở về. Liêu Minh đạo hữu, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta sao? Ngươi đây là cho ngươi chính mình tìm phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cười lạnh. Hiện tại không chỉ là liên quan đến thể diện. Càng là liên quan đến phong thần chi chiến kết quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền xem như đối mặt Liêu Minh cũng là hào không lùi bước. Đối địch với ngươi. Ngươi xứng sao? Liêu Minh thanh âm nhàn nhạt. Hắn thật không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là nơi nào đến từ tin. Là Tây Phương nhị thánh người cho hắn. Vẫn là lao tử cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế trực tiếp im lặng. Tốt 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 ba. Liêu Minh, đến lúc đó ta liền để ngươi biết ta xứng hay không. Vừa dứt lời. Một đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp hiện lên. Muốn làm đồ nhi ta. Hỏi qua ta không có. Chỉ nhìn thấy thông thiên giáo chủ diện mạo như kiếm. Trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Trên người hắn kiếm ý bốn để. Khắp bầu trời đều đang run rẩy. Trung quanh tu sĩ đều là cảm giác đây không phải là một cái tu sĩ, mà là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Đây chính là kiếm. Đây mới thực sự là thông thiên giáo chủ. Ngày xưa, thông thiên giáo chủ bận tâm ngày xưa tình cảm, không có làm nhiều truy cứu. Nhưng, lòng có nghịch lân, Thông Thiên giáo chủ cũng có. Liêu Minh liền là hắn nghịch lân. Hai vị sư đệ. Phương xa truyền đến từng tiếng như tiếng kêu âm. Lão tử cũng là cưỡi châu chậm rãi đến. Hai vị sư đệ làm sao đến mức này? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Thông Thiên giáo chủ, ngươi đệ tử giết đệ tử ta, cái này một khoản ta biết coi bói ở trên thân thể ngươi. Thông Thiên giáo chủ không chút nào yếu thế. Tốt. Ta Thông Thiên giáo chủ tiếp. Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một cái ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì bản lĩnh. Tốt. Lão tử nhìn xem hai cái vị này. Cũng là không nói gì. Đây không phải là đánh không thể. Tốt. Ba ngày sau, ta lại ở chỗ này bày xuống Chu Tiên kiếm trận, liền xem ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến phá giải. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Nói thẳng. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế cũng là lấy dị dạng ánh mắt nhìn về phía Liêu Minh. Lời này không phải là ta nói sao. Ngươi cướp ta lời kịch. Liêu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ ánh mắt. Cũng là khẽ cười một tiếng. Hiện tại Chu Tiên kiếm trận tại trên tay của ta. Với lại ta cứu Tam Tiêu các sư muội. Ta liền thay thế sư tôn đến lĩnh giáo một cái Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ lợi hại. Chương 216, xem kịch. Chương 216, xem kịch. Tốt. Ba ngày sau, ta liền tới lĩnh giáo các ngươi cao chiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Náo nhiệt như vậy sao? Một thanh âm tiện tiện truyền tới. Đúng vậy a, náo nhiệt như vậy tại sao không gọi ta? Người chưa xuất hiện. Lời nói lại tới trước. Tùy theo. Thường Vân Đoá Đoá tới trước. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng là từ không trung mà đến. Bái kiến lao tử sư huynh, bái kiến các vị thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn xem mấy vị ngược lại là không thể không biết xấu hổ. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Kịch hay đăng tràng. Thế là hắn truyền âm cho Thông Thiên giáo chủ. Sư tôn, lưu lại xem kịch vui. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Liêu Minh. Chỉ nhìn thấy Liêu Minh lại là không lưu vết tích gật gật đầu. Nguyên Thủy sư huynh. Ta muốn dạy một cái. Ngươi là có hay không gần nhất phái ra đệ tử tiến về phía Tây. Tiếp dẫn trực tiếp nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe nói như thế trực tiếp nổi nóng. Chính mình còn không nói gì đâu. Tiếp dẫn đạo hữu lời này ý là, chiều ca bên trong tu sĩ tu luyện công pháp không có ngươi phía Tây bóng dáng sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh một tiếng. Hùng hổ dọa người. A, như vậy Nguyên Thủy đạo hữu là thừa nhận ta nói chuyện. Tiếp dẫn ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Chuẩn đề cũng là trong tay linh bảo phóng ra quan mang. Chuẩn bị chấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn một màn trước mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tức giận. Muốn ăn đòn. Bát bảo Ngọc Như Ý trực tiếp từ trên 9 tầng trời mà đến. Phía trên phát ra đạo đạo hiệu nghiệm vọt thẳng hướng Tây Phương Nhị Thánh người. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đã sớm nói kìm nén không được. Trực tiếp trong tay linh bảo vung dậy. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh làm một đoàn. Trong nháy mắt. Thiên địa biến sắc. Vô số hiệu nghiệm phi vũ. Pháp tác chi lực đầy trời. Chung quanh tu sĩ trực tiếp đều là rời đi mấy ngàn dặm xa. Thánh nhân đại chiến. Thiên băng địa liệt. Sơn hà pha toái. Mà Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh hai người ngược lại là một bộ xem kịch bộ dáng. Đỗ Nhi, ngươi là làm sao biết hôm nay có như thế một trận kịch hay? Thông Thiên giáo chủ cười ha ha nói ra. Đây là bí mật, sư tôn. Liễu Minh cười yếu ớt. Ngươi liền vụng trộm nói cho vi sư à, vi sư khẳng định không nói cho những người khác. Thông Thiên giáo chủ giống một người hiếu kỳ bảo. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ biểu lộ. Liêu Minh trực tiếp một bước. Đây chính là giả ngây thơ thủy tổ. Thế là. Bức bách tại chịu không được giả ngây thơ Thông Thiên giáo chủ. Liêu Minh đem chính mình kế hoạch nói cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha. Đỗ Nhi, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Bất quá, so với ngươi sư tôn ta tới nói vẫn là kém chút. Liêu Minh. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người đối kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi. Tây Phương Nhị Thánh người pháp tắc chi lực nổ tung. Vọt thẳng hướng Thông Thiên giáo chủ. Nhìn xem quân tới công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là vội vàng hô. Lao tử sư huynh, mau tới giúp ta. Lao tử nghe nói như thế. Cũng là không đang do dự. Mặc dù mình bình thường nhìn một bộ bình thản bộ dáng. Nhưng là. Chính mình chính là thánh nhân. Thánh nhân không ra mà thôi. Vừa ra thiên địa thì biến sắc. Chỉ nhìn thấy Lao tử phất trần trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Ngăn trở chuẩn đề cùng tiếp dẫn công kích. Lao tử sư huynh, ngươi cũng muốn lẫn vào sao? Tiếp dẫn nhìn thấy Lao tử ngăn trở công kích. Hắn cũng là quát lạnh nói. Chính mình không nguyện ý nhất đối mặt liền là Lao tử. Cái này Lao tử hắn mặt ngoài thường thường không có gì lạ. Nhưng ai cũng không biết hắn thực lực thế nào. Thần bí nhất. Ta chỉ là không muốn hai vị thương tổn ta sư đệ thôi. Lao tử thanh âm nhàn nhạt. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt chiến ý bạo phát. Vậy liền đánh đi. Chương 217, 3 ngày sau quyết chiến. Chương 217, 3 ngày sau quyết chiến. Chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không chút nào yếu thế. Sau lưng Linh Bảo Thất Bảo Ngọc Như Ý tỏa ra kịch liệt quang huy. Lao tử trên thân pháp tắc bạo phát. Vọt thẳng lấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề mà đến. Vúng. Tiếp dẫn chuẩn đề quát lạnh một tiếng. Tây Phương Thánh Nhân Pháp Thiên Địa Tượng trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ nhìn thấy tiếp dẫn tam nhãn 18 tay. Mỗi một cánh tay bên trên cầm một kiện cực phẩm linh bảo. Chuẩn đề thiên địa pháp tướng thì làm nhất tôn đại Phật. Trực tiếp quán thông thiên địa. Cương đại pháp tắc cùng linh lực đụng chạm. Đối kháng. Thông Thiên Giáo chủ Liễu Minh ở một bên xem là say sưa ngon lành. Lao tử sư thúc cùng hộ. Đánh nổ bọn họ. Tiếp dẫn thánh nhân ủng hộ. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn công kích phía sau ngươi. Liễu Minh thì không thì nhắc nhở lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đen lại. Bốn vị thánh nhân đại chiến. Trung quanh hư không đều là pha toái. Thông Thiên Giáo chủ cười ha ha. Liễu Minh, thật có ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp một chiêu đẩy ra tiếp dẫn. Trước dừng tay. Các vị trước hết nghe ta một lời. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hủy hoại ta tượng thần, đáng chết. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Làm bộ lại phải công tới. Cái gì? Ta căn bản cũng không có hủy hoại các ngươi tượng thần. Ta làm sao lại? Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ hống. Rõ ràng là các ngươi ngăn cản ta đối phó tiệt giáo đi. Có tật giật mình, lúc này mới nói lung tung. Tây Phương Nhị Thánh người mộng bức. Chuẩn đề giờ phút này cũng là tỉnh táo lại. Ta cùng tiếp dẫn chưa hề rời đi phía Tây, làm sao lại để cho người ta âm thầm phá hư ngăn cản đâu. Chuẩn đề thanh âm nhàn nhạt. Bốn vị thánh nhân giờ phút này đều là dừng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Liễu Minh. Tốt. Ta liền nói chuyện này có kỳ quặc. Liễu Minh, ngươi tốt đại tính kế. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe nói như thế cũng là nhìn về phía Liễu Minh. Chỉ nhìn thấy Liễu Minh khỏe miệng như có như không cười lạnh. Bọn họ cũng là trong nháy mắt minh bạch. Đây là trực tiếp bị Liễu Minh bày một đạo A. Nhìn thấy bốn vị thánh nhân giờ phút này cũng đều là ngưng chiến. Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Bốn vị làm sao không tiếp tục. Ta còn không có xem đủ đâu. Tiếp tục A, không cần phải để ý đến ta. Bốn vị thánh nhân giờ phút này đều là bất đắc dĩ cực. Cái này rõ ràng là bị người khi khỉ đùa nghịch sao. Tốt ngươi Liễu Minh. Ba ngày sau liền để ngươi hoàn lại nhân quả. Không giết ngươi ta không bỏ qua. Thông Thiên Giáo chủ tức hồn hển. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cảm giác trên mặt trải qua không đi. Bọn họ cũng là thanh âm băng lãnh. Liễu Minh đạo hữu, xem ra lần này muốn tính toán. Tiếp dẫn cùng chuẩn đồ cũng là tùy theo bước vào bên trong hư không. Lao tử than nhẹ một tiếng. Liễu Minh, tự giải quyết cho tốt. Nhìn xem bọn họ một rời đi. Liễu Minh cũng là nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sư tôn, thế nào, ta chiêu này. Thông Thiên Giáo chủ cũng là liền vội vàng gật đầu cười nói. Thật sự là lớn nhanh nhân tâm a. Bất quá ba ngày sau. Yên tâm đi, sư tôn, ta tự sẽ giải quyết. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đạo trường. Lao tử, Tây Phương Nhị Thánh người đều tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem ba vị thánh nhân cũng là bất đắc dĩ nói ra. Ba vị, trận chiến này liên quan đến chúng ta mặt mũi, càng là liên quan đến tương lai vô số năm khí vận, cần đem hết toàn lực. Tây Phương Nhị Thánh người cũng phải gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn yên tâm, ta hai người tự sẽ hết sức. Chuẩn đề cũng là gật đầu nói. Lao tử lúc này không thể không đếm xỉa đến. Ta cũng tự sẽ hết sức. Tốt. Ba ngày sau. Quyết chiến. Ma Kim Giao đảo phía trên. Liễu Minh nhìn xem phía dưới mấy vạn tiệt giáo đệ tử. Bọn họ chỉ cần nhập thế kinh lịch một lần. Mới có thể miễn ở kiếp nạn. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh. Bày vạn tiên trận. Liễu Minh thanh âm truyền đến mỗi một người đệ tử trong lỗ tai. Chương 218. Cải tiến vạn tiên trận. Đại chiến. Mở. Chương 218. Cải tiến vạn tiên trận. Đại chiến. Mở. Tiệt giáo đệ tử nghe được Liễu Minh mệnh lệnh về sau. Trực tiếp dựa theo nguyên bản trận hình sắp xếp. Kết trận. Chỉ nhìn thấy vô số hiệu nghiệm từ vạn thiên tiệt giáo tu sĩ trong tay đánh ra. Rộng rãi trận pháp trực tiếp hiện ra. Chỉ nhìn thấy cái này vạn tiên trận. Lấy một tu sĩ là trận nhãn. Trong trận có trận. Trong đó sát khí tràn ngập. Nếu là thánh nhân bên dưới tiến vào trong trận pháp. Cơ hồ liền không có cơ hội sống sót. Thánh nhân bên dưới hẳn phải chết. Mà bên trong trận pháp cũng là có chút kỳ diệu. Trong đó có thái cực trận, đây là từ Ố Vân Tiên, cầu thủ tiên trấn giữ. Trong trận theo thái cực thức, trong đó loạn thạch phi vũ. Lại có lưỡng nghi trận pháp. Đây là có linh nha tiên trấn giữ. Nếu có người vào trận, tế động lưỡng nghi diệu dụng, xính tiệt giáo huyền công, phát động tiếng sấm. Tứ tượng trận từ kim quang tiên trấn giữ. Chỉ nhìn thấy nếu là có người tiến vào. Tế lên phụ ấn, trong trận tường đồng vách sắt. Xuất hiện hung thần ác sát. Được không Uy Vũ? Liêu Minh bay đến không trung, trong mắt đạo đạo linh quang chợt động lấy. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến bên trong có mấy cái tai hại. Một là độ dài lớn nhất không mạnh. Hai là nếu là có người tử vong, như vậy hắn chủ trì trận pháp liền sẽ mất đến tác dụng. Không người nào có thể tiếp nhận. Liêu Minh cũng là khẽ cười một tiếng. Lập tức, đem Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu mấy cái trưởng khống mắt trận tu sĩ kêu đi ra. Đây là ta một điểm đối với trận pháp lý giải, các ngươi có thể học tập một cái. Liêu Minh trong tay vung dậy. Hiệu nghiệm tiến vào trong đầu của bọn họ. Mấy người bọn họ nhìn thấy là Liễu Minh cảm ngộ. Vội vàng tìm địa phương đến lĩnh hội đến. Cảm tạ Đại Sư Minh. Cảm tạ Đại Sư Minh. Liễu Minh lại dựa theo thiên địa pháp tắc quy luật. Đem vạn tiên trận trong đó 15 chỗ địa phương làm điều chỉnh. Các ngươi cái này chút đổi địa phương tu sĩ. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Vô cùng 3 ngày sau vì ta tiệt giáo giành lại mặt mũi. Cẩn tuân Đại Sư Huynh mệnh lệnh. Cẩn tuân Đại Sư Huynh mệnh lệnh. Thông Thiên giáo chủ ở phía sau nhìn thấy Liễu Minh đang dạy bọn họ. Hắn cũng là khẽ cười một tiếng. Đại khái tự mình làm chính xác nhất lựa chọn liền là thu Liễu Minh làm đệ tử đi. 3 ngày sau, đồng quan phía dưới, chỉ nhìn thấy tiệt giáo vạn thiên tiên nhân đều nhìn xem không trung đương nhiên cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Đại sư huynh thật tốt xoay a. Nếu là có thể cùng đại sư huynh chết cùng một chỗ, vậy ta chết cũng nhắm mắt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phía dưới các sư muội đều là nghị luận ầm ĩ. Liễu Minh nghe nói như thế, cũng là khẽ cười một tiếng. Liêu Minh đạo hữu. Liêu Minh đạo hữu. Chỉ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện. Tây Phương Nhị Thánh người cũng là theo sát phía sau. Lao tử cũng là hiện thân. Mà phía sau bọn họ chính là Vạn Thiên Xiển Giáo, Nhân Giáo, còn có Tây Phương Giáo hội đệ tử. Các vị đạo hữu tốt. Thông Thiên Giáo chủ cũng là xuất hiện. Liêu Minh, đánh nhau tại sao không gọi ta? Hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta. Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Lập tức. Một bóng người cũng là xuất hiện tại Liễu Minh bên cạnh. Chính là nữ hoa thánh nhân. Nữ hoa. Người. Cùng Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ. Làm sao? Nguyên Thủy đạo hữu. Không phục. Nữ hoa trực tiếp lôi kéo Liễu Minh cánh tay. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Thôi. Chiến. Liễu Minh nhìn phía sau tiệt giáo tiên nhân. Vạn tiên trận. Kết trận. Tuân mệnh. Cẩn tuân đại sư huynh mệnh lệnh. Chỉ nhìn thấy một tòa viễn cổ đại trận trực tiếp xuất hiện tại các vị tu sĩ trước mặt, giống như một tôn viễn cổ giống như sát thần. Trong đó khí tức viễn cổ khủng bố, chỉ là coi trọng đến liền là để cho người ta không dám tùy tiện tiếp cận. Nhìn mà phát khiếp. Chương 219, phá trận. Chương 219, phá trận. Vạn tiên trận phóng xuất ra khí tức khủng bố, trực tiếp bù đắp được một tôn thánh nhân. Nguyên lai vạn tiên trận liền có thể giết chết thánh nhân bên dưới bất kỳ tu sĩ nào. Hiện tại kinh trải qua Liễu Minh cải tiến về sau. Trong đó uy lực trực tiếp thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt trận pháp. Cũng là cười lạnh một tiếng. Xiển giáo đệ tử làm gì tại? Tại. Nhân giáo đệ tử làm gì tại? Tại. Theo ta phá trận. Cẩn tuân thánh nhân mệnh lệnh. Cẩn tuân thánh nhân mệnh lệnh. Chỉ nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng vô số tu sĩ trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức khủng bố. Trực tiếp chấn nhiếp thiên địa. Mà 33 trọng thiên phía trên. Hạo Thiên nhìn xem phía dưới từng cảnh tượng ấy. Khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Đánh đi, thỏa thích đánh đi. Các ngươi người chết càng nhiều. Thiên đình liền sinh hoạt có càng nhiều quan viên. Liêu Minh khẽ cười một tiếng. Các vị đạo hữu vào trận. Liêu Minh ngón tay điểm nhẹ. Sau lưng đại trận trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức khủng bố. Trực trùng vân tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cười một tiếng. Hắn vung tay lên. Một đống từ Đại La Kim Tiên tạo thành tu sĩ trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Lao tử trong tay hiệu nghiệm hiện hiện. Một chiếc gương trong nháy mắt xuất hiện. Bên trong xuất hiện hình ảnh chính là tiến vào vạn bên trong tiên trận tu sĩ kinh lịch chẳng cảnh. Chỉ nhìn thấy cái kia một đội tu sĩ tiến vào vạn bên trong tiên trận. Bên trong trận pháp huyễn hóa vạn thiên.